Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm Giáp Ngọ, nhận lời thỉnh mời của Hòa Thượng trụ trì tại Bổn Tự Đạo Tràng Linh Phước chúng con, Đại Đức Từ Bi Quan Hỷ trở về trong buổi chiều hôm nay để trong một thời pháp nhũ cho hàng Phật tử. Vào giờ này, đạo tràng Phật tử chúng con đã trang nghiêm như pháp. Đại diện cho đạo tràng Phật tử, con pháp danh Thích Niệm Hiếu thành tâm bái thỉnh Đại Đức Giảng Sư Từ Bi Hứa Khả quang lâm nơi pháp tòa để ban bố thời pháp cho đạo tràng chúng con được ăn chiêm công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên Đại Đức Giảng Sư đã từ bi hứa khả, vào giờ này bác lễ thành tâm cung thịnh Đại Đức quang lâm về nơi pháp tòa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức cũng như đạo tràng Phật tử, chúng ta chắp tay để niệm Phật cầu gia vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, hôm nay sự quan hỷ của Đại Đức nhận lời mời của Hòa Thượng trụ trì trở về đạo tràng chúng ta vào chùa buổi chiều hôm nay, ngày mùng 3 tháng 6 năm Giáp Ngọ, hiện diện trên pháp tòa là Đại Đức Giảng Sư Đạo Hiệu Tiến sĩ Thích Quang Hành Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý Phật tử, dù Đại Đức rất bận công tác Phật sự, nhưng vào buổi chiều hôm nay, sự quan hỷ và muốn đem giáo pháp của chư Phật cho Phật tử chúng ta trên con đường tu học giải thoát, Đại Đức đã trở về đây vào một buổi chiều cũng không đẹp lắm, trời mưa, nhưng Đại Đức đã từ bi quan hỷ vào giờ này xin được giới thiệu đến toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta Đại Đức Tiến sĩ Giảng Sư Thích Quang Thạnh trên pháp tòa A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bái bạch Hòa thượng chủ trì chùa Linh Phước, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở trong đạo tràng hôm nay. Lời đầu tiên thì con xin thành kính vấn an sức khỏe đến Hòa thượng cùng chư tôn đức tăng, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa thượng cũng như chư tôn đức tăng luôn được thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, và thân chúc cho tất cả quý vị Phật tử của chúng ta nhân cái ngày thuyết pháp hôm nay, xin Phật chứng minh và ban công đức lành đến tất cả quý vị như thân bằng quyến thuộc, và cầu chúc cho quý vị cũng như gia đình luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, và đặc biệt là bồ đề tâm kiên cố chí tu học vững, luôn mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, đây là lần đầu tiên tôi trở về ngôi chùa Linh Phước này để chia sẻ Phật pháp với chúng ta. Thì chắc có lẽ là các vị cũng đã nghe rất nhiều những chủ đề về Phật pháp do các vị giảng sư đã trở về đây chia sẻ với chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng tôi cũng được đầy đủ duyên lành được Hòa thượng mời về để chia sẻ với Phật tử của chúng ta trong đạo tràng. Các vị biết là trong đạo Phật của chúng ta là Đức Phật luôn dạy có đến 84.000 pháp môn tu, tương ứng với lại 84.000 căn tánh của tất cả chúng sanh chúng ta. Trong thời nay thì hầu hết Phật tử đều hướng về pháp môn tịnh độ, bởi vì đó là một pháp môn rất đơn giản, dễ tu, nhưng mà nếu mà chuyên trì để mà tinh tấn tu học thì rất dễ đạt được kết quả tốt đẹp trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ. Nhưng mà để cho Phật tử hiểu được cái pháp môn mà chúng ta đang tu, đây là cái điều chúng ta cần phải lưu tâm. Thì trong thời nay á, thì đa số Phật tử tu là theo trào lưu, tu theo xu hướng, nhưng mà hoặc là tu theo cảm xúc, chứ ít có ai mà hiểu rõ được cái lợi ích hoặc là cái mục đích chúng ta tu pháp môn đó để làm gì. Có lẽ chúng ta cũng chưa nắm hết được. Cho nên hôm nay là tôi muốn cho các vị quay trở lại chính mình để xem coi là mình tu pháp môn nào thích hợp cho căn cơ chúng ta. Tại sao chúng ta phải tu pháp môn này? Nó có lợi ích gì? Đây là cái điều chúng ta phải trả lời được câu này. Khi mà chúng ta trả lời được cái câu hỏi này, điều đó chứng tỏ là chúng ta đã chọn được một pháp môn đúng theo căn cơ của chúng ta, mà chúng ta theo đó mà chúng ta cố gắng tu hành. Thì ngày hôm nay tôi xin trình bày với các vị với chủ đề là mục đích của niệm Phật. Mời các vị cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi tôi giảng về chủ đề này đó, thì tôi muốn hỏi một vài người để xem coi là mục đích của mình tu niệm Phật để làm gì hả? Hình như là ai đôi mắt kiến là thông minh phải không? Xin mời 1, 2, 3, mời cô.
Alo.
Mời cô. Theo quan điểm cô, mục đích của cô tu niệm Phật để làm gì? Mời cô.
Thưa bạch thầy, theo con mình tu niệm Phật để mình định cái tâm của mình đó thầy. Mình định về một điểm nào đó thầy, mình tập trung niệm Phật là khi đó mình định là...
Mình định là để dạ. Làm gì? Có nghĩa, rồi thôi, câu hỏi của cô là mục đích của tu niệm Phật á, là để cho tâm nó định lại phải không? Rồi, một câu hỏi thứ hai đối diện qua đi. Bạn láng giềng, mời bạn láng giềng.
Dạ thưa thầy, tôi là để những gì mình thấy là sai thì mình bỏ, để cho mình tịnh tâm.
Mục đích của cô niệm Phật là gì?
Dạ, mục đích tu là để những gì mình biết mình làm sai thì mình sửa sai.
Mục đích tu là niệm Phật để sửa sai.
Dạ,
phải không?
Sửa sai.
Rồi, bây giờ mời giới trẻ đi, hàng đó, anh thanh niên, kế cuối cũng được, coi tuổi trẻ coi nói thế nào.
Con xin bạch thầy, con niệm Phật là để định cái tâm của mình lại, thôi để tìm một cái hướng là giải thoát cho mình.
À, tu niệm Phật là để giải thoát cho mình.
Dạ.
Rồi. À, mời một người nữ trẻ đi. Cô tóc dài đó, tuốt ở dưới đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa bạch thầy, tu niệm Phật để giảng sanh về Tây phương Cực Lạc.
Rồi. Cô này thì trả lời tu niệm Phật để mà trở giảng sanh trở về Tây phương Cực Lạc. Rồi, có ai có ý khác không ạ? À? Có ai có ý khác thì giơ tay lên. Có không? Rồi thôi giờ đến thầy trả lời ha. Thầy xin cảm ơn các vị Phật tử. Trước hết á, khi chúng ta lựa chọn pháp môn tịnh độ và qua cái cách tu của chúng ta là chuyên niệm Phật. Giả sử như là chúng ta niệm Phật mà chúng ta biết là niệm Phật là cái gì không ạ? Niệm Phật là thế nào mới gọi là niệm Phật? Mình phải hiểu được cả. Ví dụ như à, có người nói à, cô tu pháp môn gì? Nói tôi tu pháp môn niệm Phật. Thế thì người ta hỏi niệm Phật là cái gì? Mình phải trả lời được chứ. Chứ có bao giờ mình nói niệm Phật chứ là cái gì? Không, không được. Đúng không ạ? Mình phải hiểu được nghĩa niệm Phật trước, rồi chúng ta mới tu theo pháp môn đó. Cho nên tất cả các pháp môn nào mà chúng ta theo á, thì trước hết chúng ta muốn tu thì chúng ta phải hiểu được cái nghĩa của cái từ đó trước hẳn. Chúng ta hiểu được rồi chúng ta mới tu theo được. Như vậy thì á, niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, Phật có nghĩa là cái tánh giác, cái sự giác ngộ, là trí tuệ. Nói nghĩa bóng của nó là vậy. Mà nghĩa đen thì chúng ta nói Phật có nghĩa là, niệm Phật có nghĩa là nhớ nghĩ tới Đức Phật. Đơn giản vậy. Đó chỉ là nghĩa đen thôi. Nghĩa bóng có nghĩa là nhớ, phải không? Niệm có nghĩa là nhớ, nhớ và nghĩ. Nghĩ ai? Nghĩ về Đức Phật. Nhưng mà nghĩ về Đức Phật để làm gì? Chứ đâu có pháp môn nào dạy chúng ta niệm Phật là nhớ Phật, cứ nhớ hoài vậy, nhớ gì sao nhớ, nhớ gì sao giải thoát được. Đúng không? Không phải nghĩa đó. Niệm Phật có nghĩa là nhớ đến Phật. Nhớ đến Phật để làm gì? Để chúng ta tu theo hạnh của Đức Phật. Tu theo hạnh của Đức Phật là gì? Là mình phải tập tu như thế nào để tập nói như Đức Phật, suy nghĩ như Đức Phật đã suy nghĩ, hành động những việc như Đức Phật đã hành động. Vậy học theo, nhớ nghĩ tới Đức Phật có nghĩa là chúng ta học theo cái hạnh của Đức Phật để chúng ta thành Phật thì mới gọi là nghĩa niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật là để nhớ nghĩ tới Ngài thôi là đủ, không phải vậy. Cho nên ở đây hầu hết chúng ta chuyên là niệm Phật lần chuỗi, nhưng mà nhớ tới hình ảnh Phật là như thế gọi là niệm Phật, chưa đủ nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta thành thói quen. Tại sao chúng ta niệm Phật được 5 năm, 7 năm mà sao tâm nó cũng chưa được an ổn? Tại sao chúng ta tu mà tới 10 năm mà nó vẫn còn sân si, nó tánh nó không có được đầm, nó không được hiền hòa? Thế thì chúng ta niệm Phật nó sai cái nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Nếu giả sử chúng ta chỉ lằn chuỗi mà miệng chỉ niệm Phật, tâm chỉ nhớ tới Phật không gọi là niệm Phật, đó chưa phải nghĩa đủ của đạo Phật. Mới là dành cho những người mới tu thì mới tập như thế thôi. Còn tất cả chúng ta là tu lâu rồi thì chúng ta phải hiểu được cái cách quan trọng hơn. Mỗi cái lằn chuỗi này chúng ta xưng danh hiệu của Đức Phật nào thì chúng ta phải đặt tâm vào trong từng lằn chuỗi này, từng hạt chuỗi này, để phát nguyện làm theo lời Phật dạy đó để mà thành Phật đó. Nếu chúng ta niệm Đức Quan Âm thì chúng ta phải phát nguyện làm theo cái hạnh của Đức Quan Âm để chúng ta trở thành Đức Quan Âm tương lai. Nếu chúng ta niệm Đức Phật Di Đà thì chúng ta phải phát nguyện làm như Đức Phật Di Đà đã chỉ dạy để chúng ta thành Phật Di Đà trong tương lai. Phải khẳng định rõ ràng chứ. Nếu giả sử chúng ta niệm Bổn Sư Thích Ca, danh hiệu đó, thì chúng ta phải phát nguyện học cái hạnh của Ngài, tu theo để thành Phật Thích Ca trong tương lai. Phải khẳng định như thế. Bởi vì Đức Phật của chúng ta đã tuyên bố thánh ngữ rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên mình có thành Phật chứ sao không thành Phật được. mà chỉ niệm Phật để mà chúng ta giải thoát, để mà chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái mục đích của chúng ta cơ bản. Nhưng mà biết là chúng ta phải hiểu cái nghĩa niệm Phật như tôi nói. Niệm Phật có nghĩa là nhớ tới Đức Phật. Nhớ đến Đức Phật có nghĩa là chúng ta phát nguyện học theo cái hạnh lời dạy của Đức Phật để tu theo đó mà thành Phật. Đó là cái nghĩa niệm Phật mà chúng ta phải nắm bắt được. Chứ còn mà mình cứ niệm Phật miệng niệm, tay lằn chuỗi cứ gì hoài gọi là niệm Phật chưa? Chưa phải là vậy. Cho nên rằng cái đó mới có giai đoạn đầu. Vì vậy nếu ai mà không nhìn sâu nữa thì chúng ta tu hoài nó xài sao mà chúng ta vẫn thuyền não, vẫn đụng chuyện, thấy nó buồn rầu đủ thứ chuyện, tâm không được yên là bởi vì chúng ta tu chưa đúng. Cho nên là niệm Phật miệng niệm, nhớ tới Đức Phật là phát nguyện tâm, bằng cái tâm thanh tịnh phát nguyện để học theo cái hạnh và thực hiện cái lời dạy của Đức Phật, tinh tấn tu hành theo cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta thành Phật. Như vậy mới là cái điểm đến của chúng ta. Bây giờ đa số ai cũng vậy, chúng ta đều mong muốn niệm Phật là để giải thoát, phải không ạ? Tu là để giải thoát, niệm Phật là để giải thoát. Có người thì nói tu là để mong sau khi chết được Đức Phật A Di Đà rước, đúng không ạ? Có phải vậy không? Rồi cái thứ ba nữa là tu niệm Phật để cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương. Xin thưa các vị rằng đó là một cái quan điểm cơ bản đầu tiên chỉ dành cho những người mới tu học Phật Pháp, mới bước vào đường tu trong pháp môn tịnh độ mà thôi. Còn đối với chúng ta phải nâng thêm một bậc nữa, không đứng ở tại đó nữa, mà chúng ta bước thêm một bước cao hơn. Giống như chúng ta đã học lớp 1 xong rồi, thì chúng ta phải buộc phải lên lớp 2. Có ai phát nguyện học xong lớp 1 ngồi ở lớp 1 học tiếp không? Đâu có. Cho nên tu là chúng ta phải tiến bộ. Tiến bộ từ cái phong cách tu, từ cái đạo hạnh, cho tới cái kiến thức Phật Pháp, cho tới cái trí tuệ chúng ta phải phát sáng. Tu như vậy thì chúng ta mới phát triển được. Chứ không phải là cứ dị hoài thì không bao giờ tiến bộ được. Cho nên hôm nay tôi xin mạn phép xin nói về cái mục đích niệm Phật ở cấp độ cao hơn một chút, để coi nếu thính chúng của chúng ta cảm thấy mà hợp lý, hợp căn cơ thì chúng ta bước thêm một bước nữa tu cao hơn. Rồi nếu ai chưa chấp nhận được thì chúng ta cứ ở cái lớp 1 để mà tu theo cái ý của chúng ta. Thì đó là tôi muốn nói cho các vị. Cho nên trước khi mà tôi nói về cái quan điểm của tôi thì tôi sẽ xin phân tích qua cái quan điểm của các vị hồi nãy tôi hỏi, để coi các vị thấy rằng là các vị đã hiểu được cái mục đích niệm Phật chưa, theo như tất cả bao nhiêu người Phật tử đã từng hiểu. Ở đây thì chúng ta thấy là đạo Phật của chúng ta đó không phải là đạo tín ngưỡng, mà cũng chẳng phải là một tôn giáo. Đạo Phật chúng ta là đạo Phật. Tại sao đạo Phật là đạo Phật? Bởi vì đạo Phật, lời dạy của đạo Phật, và đạo Phật mang một cái tính chất triết học, là một khoa học, là đạo thực tế chứ không có mơ hồ. Tại sao gọi đạo Phật là một triết học? Bởi vì giáo lý của Đức Phật lập luận rất là logic, cho nên gọi là triết học. Tại sao gọi là khoa học? Bởi vì phân tích tất cả những cái sự vật trên cuộc đời này một cách rất tỉ mỉ và chính xác, cho nên gọi là khoa học. Tại sao gọi đạo Phật là đạo chân lý? Bởi vì giáo lý của Đức Phật nói bằng chủng trí của Đức Phật, cho nên những cái lời dạy của Đức Phật là không thay đổi và luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh và tình huống của mọi thời đại, không bị lỗi thời, cho nên gọi là chân lý. Nó không thay đổi mà nó là sự thật mà bản chất của con người đời đều phải bị vướng vào. Đạo Phật là đạo sự thật, bởi vì nói được cái thật sự của bản chất của con người và thế giới quan, nhân sinh quan, chứ không có mơ hồ. Chính vì vậy cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo. Bởi vì nếu đạo Phật là một tôn giáo là phải có đấng quyền năng đứng đầu, và cái vị này luôn ban phúc và giáng họa, ban phúc cho những người nào nghe theo Ngài và luôn trừng phạt kỷ luật những người không nghe theo Ngài. Đó thì mới gọi là một vị lãnh đạo của một tôn giáo. nhưng mà tôn giáo đó là mang theo đặc nặng tín ngưỡng. Thế thì đạo Phật của chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta có bao giờ bắt buộc chúng ta phải làm theo việc mà Đức Phật muốn không? Có không? Đức Phật có bắt chúng ta phải làm thiện không? Không. Chưa bao giờ Ngài bắt chúng ta tu cả. Bởi vì Ngài luôn tôn trọng cái quyền sống và quyền quyết định của con người. Cho nên năm giới cũng vậy. Các vị nhớ nha, năm giới luật của Đức Phật khuyên Phật tử, chứ Ngài không có bắt buộc cấm bao giờ cả. Các vị nhớ nha, cái gốc Hán á, nhất viết bất sát sanh, có nghĩa là giới thứ nhất không sát sanh. Nó rõ ràng như vậy. Tự nhiên mình nhấn mạnh cái giới luật quá à, giới thứ nhất không được sát sanh. Ai bắt? Phật bắt sanh. Nếu mà mình nói như thế, tức là Đức Phật bắt buộc mình là không được sát sanh. Đức Phật cấm. Ngài có cấm đâu. Bởi vì chúng ta quan trọng quá giới luật, cho nên dùng từ đó để cho con người mình cảm thấy nó bị ngăn chặn cái gì đó. Nó giống như cái gông cùm xiềng xích chúng ta. Chúng ta nói như thế mà giải thích trong thời đại khoa học này là chúng ta sẽ đưa đạo Phật vào trong một cái lỗi bí không có giải thoát được. Giải thoát về cái quan điểm, người ta sẽ nói đạo Phật là tín ngưỡng, không phải. Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh, chứ Ngài không có dùng cái từ không được sát sanh. Khuyên chúng ta thôi. Các vị phải nhớ một điều đó. Tại sao khuyên? Bởi vì Đức Phật đã thấy được tuệ giác, Ngài tu chứng đắc thành Phật, tuệ Ngài phát triển, Ngài nhìn thấy được sở dĩ chúng sanh đau khổ, luân hồi thường mạng lẫn nhau là bởi vì do chúng ta giết hại lẫn nhau, cho nên chúng ta mới có sự oán thù. Cho nên Ngài thấy rõ được như vậy mà chúng ta không thể giải thoát được là vì lý do này. Cho nên Đức Phật mới gọi là Ngài khuyên chúng ta không nên sát sanh. Điều này có nghĩa là Ngài thấy rõ được cái bất lợi, khuyên chúng ta nếu ai nghe được muốn cuộc sống an lạc hạnh phúc thì cứ nên giữ giới không sát sanh. Còn nếu ai không muốn thì tùy, Ngài không bắt buộc. Cho nên cái khuyên và cái bắt buộc hai cái nó khác nhau. Chúng ta đừng bao giờ đưa Đức Phật vào một cái thế bí như vậy được. Vì vậy cho nên Đức Phật không giống như tất cả những lãnh đạo của tôn giáo khác ở cái điểm này. Ngài luôn bình đẳng và tôn trọng cái quyền quyết định của mỗi con người. Ngài chỉ là bậc đạo sư dẫn đường chỉ lối thôi. Chứ Ngài không phải bắt buộc chúng ta phải làm cái này, không làm là Ngài trừng phạt. Không bao giờ có. Các vị nhìn kỹ đi. Như thế thì Đức Phật không giống như các vị giáo chủ khác. Như vậy thì làm sao gọi là đạo Phật là đạo tín ngưỡng được? Làm sao gọi đạo Phật là một tôn giáo? Phải chứng minh rõ ràng chứ. Và bây giờ đạo Phật của chúng ta là đạo chân lý, là khoa học, là triết học, là sự thật, chứ không có mơ hồ. Tại sao nói đạo Phật là tín ngưỡng? Tín ngưỡng có nghĩa là một cái đạo có lòng tin nhưng không hiểu biết mới gọi là tín ngưỡng chứ. Đó là cái điều chúng ta phải khẳng định. Chúng ta là đạo Phật, phải biết đạo Phật là cái gì hả? Bây giờ ví dụ như tôi truyền giới cho các vị, tôi nói giới thứ nhất Phật cấm không được sát sanh. Ai nói? Tôi nói chứ Phật nói đâu. Cái gốc Hán của mình là nhất viết bất sát sanh, giới thứ nhất không sát sanh thôi. Tự nhiên mình áp đặt cho Đức Phật bắt là cấm không được sát sanh, như thế là oan cho Đức Phật. Thì người ngoài người ta nhìn vô, người ta nói Phật bắt mình phải như vậy, bắt mình phải như kia. Như thế thì đâu phải là Đức Phật của chúng ta. Cho nên đây là cái chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên tôi khẳng định Đức Phật không giống như tất cả các vị tôn giáo khác. Ngài luôn tôn trọng cái quyền sống, không bắt buộc chúng ta tu, và cũng không có một ý kiến gì mà đưa vào cho chúng ta có một cuộc sống cản trở chúng ta cả. Mà Ngài thấy rõ được cái gì lợi, cái gì bất lợi, Ngài đưa ra bằng pháp môn tu, khuyên chúng ta không nên cái này, không nên cái kia. Điều này chứng tỏ rằng Ngài tôn trọng cái quyền quyết định của chúng ta, cho nên mới gọi là khuyên. Chứ mà bắt cấm không được sát sanh có nghĩa là Ngài bắt buộc. Mà bắt buộc thì đâu phải là Đức Phật. Đây này các vị phải nắm bắt được. Ngay cả cha mẹ chúng ta, bây giờ cái anh này lớn lên ưng cô này muốn lấy mà ba mẹ không cho, cấm không được lấy, như thế thì sao? Có được không? Các vị chịu được không? Sao chịu được? Thì các vị muốn làm gì đó bị người khác cản trở bắt các vị phải làm cái các vị không muốn, các vị chịu được không? Sao được? Cho nên ở đây đừng có dùng cái từ đó mà Đức Phật khuyên. Bởi vì nếu chúng ta hiểu được năm giới một cách rất thấu đáo thì chính năm giới này là năm cái tràng hoa tô điểm nhân cách của một con người chúng ta.
Năm giới này chúng ta tu theo nó làm cho đạo hạnh chúng ta tăng trưởng, đức hạnh của một con người tăng trưởng, đạo đức tăng trưởng, nó trở thành một cái chàng hoa thơm tô điểm nhân cách của con người chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết luật năm giới này mà chúng ta không hiểu được nghĩa của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta cảm thấy đây là năm cái gông cùm xiềng xích trói buộc chúng ta, cho nên khi chúng ta sống cảm thấy nó khó chịu, cản cái này cản cái kia, có phải không ạ? Cho nên chúng ta giữ luật mà không hiểu luật là chúng ta chấp luật như thế không bao giờ có sự an lạc cả. Tôi nói như vậy thứ nhất để chúng ta thấy đạo Phật không phải là một tôn giáo, không phải là đạo tín ngưỡng, mà đạo Phật là đạo Phật. Tuy nhiên trong bối cảnh này mọi người và muốn đạo Phật giống như các tôn giáo khác để phân biệt, thì đạo Phật cũng tạm gọi là một tôn giáo như bao nhiêu người yêu cầu thôi. Nhưng mà người đệ tử Phật chúng ta phải nhớ một điều, đạo Phật không phải là một tôn giáo, bởi vì không có đúng theo hai điều kiện mà một tôn giáo phải có mới gọi là một tôn giáo. Thứ nhất là người lãnh đạo của một tôn giáo đó phải có quyền quyết định những cái gì và biết trừng phạt người nào, tán thưởng người nào, quyền của người đó. Đức Phật chúng ta không có như vậy. Cái thứ hai, giáo lý của tôn giáo đó nó mang đặc nặng tín ngưỡng, chỉ biết nghe mà không biết suy nghĩ. Còn đạo Phật chúng ta không phải dạng đó. Cho nên hai điều kiện này đạo Phật không phải là một tôn giáo. Phải khẳng định điều này, các vị phải nắm bắt được. Bây giờ đi trở lại vấn đề, giáo lý của Đức Phật là một triết học, là khoa học. Cho nên khi chúng ta tu chúng ta phải rõ ràng, chúng ta phải nắm bắt được giá trị của đạo Phật, lời dạy của Đức Phật ở phía sau của ngôn từ mang cái tính chất gì, triết lý gì, chúng ta phải nắm bắt được. Bây giờ tôi nói các vị nghe như thế này, các vị tu ha, niệm Phật để mà giải thoát. Như thế thì tôi hỏi các vị, các vị tu niệm Phật để giải thoát là giải thoát cái gì, thế nào gọi là giải thoát? Chúng ta phải hiểu được nghĩa giải thoát nữa. Giải thoát tu niệm Phật là để giải thoát, có phải chăng chúng ta niệm Phật để mà cầu mong rời khỏi cái cõi này để chúng ta lên cõi Phật ở hay không? Có phải vậy không? Có phải không? Hả? Không hả? Như vậy nếu mà không phải gì tu để giải thoát là giải thoát cái gì? Hả? Đó là cái chúng ta phải hiểu. Khi hiểu được chúng ta mới tu chứ. Giờ như cái cô kia của nó tu là để được giảng sanh về thế giới Tây Phương. Tôi hỏi các vị, thế giới Tây Phương nó nằm đâu? Ai biết? Có biết không? À không ai biết. Không ai biết tại sao mà mình hướng về. Kinh nói, đổ thừa cho kinh nói. Kinh nói đúng, nhưng chúng ta hiểu sai. Phật nói có, nhưng chúng ta nhìn lầm. Phải hiểu được cái vấn đề này. Đạo Phật là sự thật, nói có sách, mách có chứng và logic. Chúng ta chỉ nói thôi mà chúng ta không lập luận được. Như vậy chứng tỏ là chúng ta chưa hiểu được pháp môn niệm Phật và pháp môn tịnh độ của chúng ta. Tôi nói các vị, tu niệm Phật để giải thoát, không phải giải thoát là mình từ bỏ thế giới này qua một thế giới khác. Không phải. Đa số người niệm Phật của chúng ta không hiểu, tu là lúc nào cũng hướng về thế giới Tây Phương. Tại sao? Bởi vì trong kinh Di Đà nói thế giới Tây Phương là sung sướng, không có buồn phiền, phải không ạ? Đất bằng vàng, rồi cây lá bằng ngọc, rồi chim hót pháp này kia nọ, không có sự cạnh tranh vân vân. Mình ham, mình thích, mình thấy ở đời ở đây khổ quá, thì nghe nói thế giới Tây Phương đó là sung sướng, cho nên mình thấy vậy thôi, ráng tu để mà về cái thế giới sung sướng. Ở đây khổ quá, bỏ, tu để giải thoát, để về đó. Nghĩ như vậy là oan cho đạo Phật của chúng ta. Tại sao? Tại sao mình tu mình muốn về đó? Mình muốn có nghĩa là mình tham. Mà tu mà tham vì tham mà tu thì đâu phải nghĩa tu của đạo Phật chúng ta. Thấy này khổ quá, bên kia sung sướng cho nên bỏ, phải về đó. Vì muốn sung sướng cho nên chúng ta mới tu. Như thế thì tu không đúng nghĩa của đạo Phật chúng ta. Mới rõ ràng à. Tôi nói đó là rõ ràng, các vị phải suy nghĩ. Thứ hai, nếu cuộc đời này chúng ta tu, chúng ta muốn bỏ cuộc đời này để về thế giới chư Phật ở phương Tây mà chúng ta thường nói đó, thì đạo Phật, đạo hiếu nằm ở đâu? Chúng ta thường nói là đạo Phật là đạo hiếu làm đầu. Bây giờ tất cả mồ mả ông bà gia tiên chúng ta để ở đâu các vị? Trốn đâu? Trốn đâu? Sao im lặng vậy? Bộ tôi nói hùng mạnh quá hả? Tại Việt Nam này là gần nhất đúng không? Trên cuộc đời này, cõi ta bà này, gần nhất là ở Việt Nam này. Như thế thì mồ mả tổ tiên ông bà đặt tại Việt Nam này, chúng ta là phải có trách nhiệm là gì? Chăm sóc và truyền từ đời này qua đời khác để thờ phượng, đúng không? Cái hiếu mà. Bây giờ chúng ta vì một cái gì đó ở trên nào đó mà chúng ta thấy sung sướng, chúng ta tu bỏ cái này về cái đó, ai là người ở đây để chăm sóc mồ mả tổ tiên? Như thế thì đạo Phật dạy chúng ta tu để bất hiếu à. Như thế thì chúng ta ăn nói làm sao với các tôn giáo khác? Khi người ta bẻ chúng ta giải thích như thế nào? Đó là cái điều tôi muốn chấn chỉnh cho các Phật tử làm như vậy. Cái điều thứ ba, giải thoát không phải nghĩa đó. Giải thoát của đạo Phật, mình tu mình niệm Phật để giải thoát là gì? Là giải thoát cái ngã của chúng ta bị trói buộc từ nhiều đời nhiều kiếp. Từ vì cái ngã mà chúng ta phải luân hồi sanh tử, mình niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật để mục đích là gì? Giải thoát khỏi cái ngã mà chúng ta đang bị vướng vào. Chúng ta tu niệm Phật giải thoát là giải thoát khỏi cái sự phiền não tham lam sân hận si mê, là ba cái phiền não gốc đang cột trói chúng ta. Niệm Phật là để giải thoát, giải thoát là giải thoát cái đó. Còn đó, niệm Phật để mong cầu giải thoát khỏi sanh già bệnh chết là cái kiểu gì nữa? Phải hiểu được chứ. Cho nên rằng á, cái nghĩa giải thoát của đạo Phật, nghĩa đen có nghĩa là thoát khỏi, ra khỏi, nghĩa đen. Nghĩa bóng á có nghĩa là làm chủ được cái mà chúng ta đang bị trói buộc. Đó là nghĩa bóng của giải thoát. Như thế thì tôi sẽ suy ra cho các vị thấy. Bản ngã và tham sân si của chúng ta là nó đeo ở trong bản thân chúng ta nhiều đời kiếp. Chính vì cái này mà chúng ta mới sanh tử. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát có nghĩa là thoát khỏi cái mà chúng ta đang bị trói buộc là cái gì? Phiền não, tham lam, sân hận và cái bản ngã nó trói chúng ta. Cho nên chúng ta phải thoát ra. Thoát ra có nghĩa không phải rời bỏ nó, mà quay trở lại làm chủ được nó. Nghĩa giải thoát nó là như thế. Làm chủ được cái sự trói buộc. Tôi lấy ví dụ. Ví dụ như là Đức Phật khuyên chúng ta, người tu là không nên cầm nắm giữ tiền vàng bạc. Lý do phải biết chứ. Phật khuyên mà mình phải biết lý do tại sao mình mới theo Ngài chứ. Bởi vì Ngài sợ chúng ta đắm nhiễm vào những cái danh lợi địa vị vật chất sắc đẹp tiền bạc như thế, cho nên chúng ta sẽ giảm bớt cái sự tu hành. Sợ tâm chúng ta bị ô nhiễm về những cái mà con người rất khó để bỏ. Cho nên Ngài khuyên chúng ta, nhất là người tu, không nên giữ cầm nắm tiền bạc. Nhưng mà thấy thời nay nó khác chứ. Ví dụ trụ trì mà không giữ tiền, có chùa đâu, có tiền đâu xây chùa, đúng không ạ? Ví dụ hôm nay cái người Phật tử đây nó bạch thầy, hôm nay con cúng cho thầy 1 tỷ, con nghe nói thầy đang xây dựng chùa. Nên thầy mới nói thôi tôi không giữ tiền, tu không có giữ, cô cứ giữ đi. Mai mốt khi nào tôi cần mà sửa sang chùa thì tôi báo. Mình là 1 năm sau mới nói cô ơi, hôm nay bắt đầu tôi xây chùa mà năm ngoái cô có hứa cho 1 tỷ đó. Bây giờ tôi nói gì cô cúng nha. Dạ bạch hòa thượng hay bạch thầy, năm ngoái con làm ăn được con hứa mà bây giờ không, năm nay làm ăn lụng bại không còn cách nào con không thể cúng được, mất cơ hội không? Vì giữ giới như thế cho nên chấp giới như thế chúng ta không có làm được Phật sự. Cho nên ở đây các thầy và người xuất gia thời nay uyển chuyển giới luật, vẫn giữ tiền vàng bạc vân vân nếu có. Tôi nói vàng bạc chứ không có đâu, có tiền thôi. Tiền đó của Tam Bảo, trụ trì phải giữ để mà chi phí cho những việc xây dựng chùa, để kinh sách tượng Phật hư để mà củng cố. Nhưng mà trụ trì không đắm nhiễm bởi đồng tiền đó, không bị xây động bởi đồng tiền đó. Như vậy thì đầu trụ trì này giữ tiền không phạm giới, ngược lại giải thoát khỏi đồng tiền là chỗ này. Có nghĩa là nắm trong tay sử dụng nó mà không bị nó lôi cuốn, có nghĩa là giải thoát. Các vị cũng vậy, các vị hút thuốc. Nhiều người nói là bỏ vợ được, bỏ thuốc không được. Đó là mình bị đắm nhiễm, mình bị trói buộc. Bây giờ mình tu làm sao mình... Tôi không khuyên các đàn ông là không được hút thuốc. Đó là miếng trầu là đầu câu chuyện của đàn bà, thì đàn ông điếu thuốc là đầu câu chuyện bàn bạc mà. Mình không khuyến khích người ta bỏ, nhưng khuyến khích người ta nên sử dụng đúng chỗ đúng nơi, hợp lý và không ảnh hưởng sức khỏe nhiều. Đó là cái tu của đạo Phật chúng ta. Anh hút thuốc, anh không bị nhiễm thuốc, có nghĩa anh giải thoát khỏi thuốc. Cái nghĩa giải thoát là gì? Cho nên cái nghĩa bóng là gì? Giải thoát có nghĩa là mình làm chủ được cái mình đang bị trói buộc. Có thế thôi. Ngồi trên danh lợi mà không bị nhiễm vì danh lợi, đó là mình giải thoát. Chúng sanh thời nay ngồi trên ghế thì chúng ta bị nhiễm ghế, cho nên vì lòng tham phải chà đạp để tranh giành cái ghế. Tranh giành được đủ sức thì người khác cứ giành nhau như thế. Như vậy thì nó khổ là chỗ đó, bởi vì chúng ta bị nhiễm. Cho nên cái nghĩa giải thoát của chúng ta là đạo Phật không dạy chúng ta bỏ hết tất cả những cái ở hiện giờ chúng ta đang có là sai. Nếu nói như thế thì chúng ta có vợ, có chồng, có con, có nhà, có cửa, có tài sản, tu là giải thoát là bỏ hết hả? Đưa đây tôi giữ cho. Đạo Phật đâu có nghĩa đó. Có nghĩa là chúng ta có của cải, có tiền bạc, có nghĩa những cái mà chúng ta có, chúng ta không bị nó đắm nhiễm, nghĩa giải thoát là như thế. Đạo Phật của chúng ta nó rất là rộng. Cho nên tu để giải thoát có nghĩa là chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta không tách ly khỏi dòng đời, tu vẫn đi vào trong cuộc đời, vẫn đi vào trong gia đình và đi vào xã hội tu. Người ta ăn mình ăn, mình người ta xài tiền mình xài tiền. Nhưng mà mình tu như thế nào, làm chủ được đồng tiền, làm chủ được danh lợi, đó là cái giải thoát của chúng ta là như vậy. Chứ đâu có nghĩa. Cho nên tại sao Đức Phật ngồi trên hoa sen? Bởi vì hoa sen gần bùn không hôi tanh mùi bùn. Chúng ta tu là tu trong cuộc đời, chúng ta tách ly cuộc đời để tu. Và chúng ta đi vào dấn thân vào cuộc đời tu là hòa nhập trong cuộc đời, nhưng không bị đời hòa tan chúng ta. Nghĩa giải thoát nó nằm ở chỗ đó. Con không có một cái hoa sen nào mà không mọc từ bùn cả. Mọc từ bùn dơ nước đồng, nhưng cái nó lên khỏi mặt nước thì không có nghe mùi bùn. Tinh thần giải thoát của đạo Phật nó làm chỗ này. Thì hà cớ gì mà chúng ta tu mà đòi bỏ cái này bỏ cái kia, gọi là giải thoát trắng. Đó chỉ là nghĩa đen thôi. Cho nên tôi nói các vị tu không cần phải giải thoát khỏi cõi ta bà này lên cõi nào chăng nữa. Các vị muốn ngay tại địa bàn này, ngay tại ngôi chùa này, chúng ta muốn trở về thế giới chư Phật không cần đi đâu xa, ngay tại mặt đất này. Phải hiểu được thế giới chư Phật là gì mới được chứ. Nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc không biết nằm đâu thì đi về làm gì. Mình tu mình không biết định hướng làm sao về. Ví dụ như tôi muốn đến chùa Linh Phước tôi thuyết pháp, ít nhiều gì tôi không biết. Phải không? Nếu tôi không biết thì tôi phải có một cái Google Map, đánh địa chỉ vô nó chỉ dừng tôi đi, hoặc một người nào biết đường mới tới nơi rồi chứ. Chứ ví dụ như thầy Niệm Hiếu này nói dạ chùa con ở Thủ Đức, ông thầy sành sáng sát mà đi Thủ Đức. Thủ Đức bao nhiêu chùa, đi tìm chừng nào mới đến nếu không biết đường? Đi hoài có tới không các vị? Không bao giờ tới. Như thế thì bây giờ cái cảnh Tây Phương Cực Lạc chúng ta tu muốn trở về, nó trở về ở đâu? Không biết sao về. Cho nên khi người ta hỏi chúng ta không trả lời được. Điều này chứng tỏ mình không hiểu làm sao mình tu. Người ta nói là tín ngưỡng đúng rồi. Mà chúng ta là đạo Phật, chúng ta đệ tử Phật, chúng ta phải có trí tuệ. Đức Phật đại hùng, đại trí, đại lực, đại dũng, chúng ta phải không có đại, chúng ta có tiểu tiểu chút, mới gọi là đệ tử Phật chứ. Có thế giới của chư Phật, có chứ không phải không có. Nhưng mà chúng ta hiểu lầm. Tôi nói như vậy, thế giới chư Phật là gì? Là một thế giới thanh tịnh, hoàn toàn vắng thanh tịnh. Tịnh độ đó, các vị nghe từ tịnh độ phải không? Tịnh độ có nghĩa là mảnh đất thanh tịnh, gọi là thế giới chư Phật. Như thế thì các vị có từng nghe rằng kỳ tùy tâm tịnh tức Phật độ tịnh không? Tùy theo cái tâm của mình, khi nào tâm mình thanh tịnh thì lập tức nơi đó là cảnh giới chư Phật sẽ xuất hiện. Nếu mắc mới thì đâu xa, nó nhiều quá, xa quá. Ngay tại chùa Linh Phước này, chúng ta muốn tu trở về thế giới chư Phật. Đây nó nằm trình hình ở đây mà các vị muốn trở về đâu nữa. Thế thì bây giờ chúng ta vào chùa làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng được thế giới thanh tịnh, thế giới chư Phật trong cái giảng đường chánh điện của chùa Linh Phước này? Đó là cái điều chúng ta phải quay về thực tế mới gọi là tu theo đạo Phật của chúng ta. Tu mà cứ nhắm mắt mới tưởng tượng không thấy voi chứ làm gì. Điều này chúng ta phải suy nghĩ. Tại sao tôi nói cái nơi chánh điện này là thế giới chư Phật? Các vị có biết là chánh điện một ngôi chùa xây á rất là thanh tịnh, bởi vì vị trụ trì phải thỉnh tất cả các hòa thượng đạo cao đức trọng về để mà trì chú tụng niệm, làm cho mảnh đất nó được thanh tịnh. Mà khi thanh tịnh rồi bắt đầu mới xây lên, từ bản thể cho tới hình thức thế giới thanh tịnh. Bây giờ chúng ta muốn trở về thế giới chư Phật, muốn trở về tới cái sự mà thanh tịnh đó, chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải xả bỏ những cái mà chúng ta đang bị gì, bị trói buộc, phải làm chủ được nó chứ. Đây hòa thượng cho chúng ta có một thế giới chư Phật rõ ràng hiện tại, không ai muốn về mà vô đây này toàn là trở thành á, thế giới chư Phật không còn nữa, mà toàn thế giới mà uế trượt nó nằm ở đây là chúng ta tội lắm. Tại sao tôi nói vậy? Mảnh đất chùa chiền ta đang thanh tịnh, Các vị vô muốn tu hành để trở về thế giới chư Phật thì tâm các vị phải thanh tịnh mới vô được đây chứ. Tôi nói thật, trong đạo tràng này đang ngồi nghe chưa chắc là thanh tịnh hết đâu. Bây giờ đang nghe nói như đùng cái ào trận mưa cái sực gió chết rồi. Mình đi nãy nghe đi giảng pháp mà quên mang đồ vô rồi, ướt hết rồi. Hoặc giả là mình đói quá, bây giờ mình đang cố gắng mình nghe nhưng mà tự nhiên có một cái mùi thức ăn nào mà nó thoáng qua lỗ mũi mình, coi như mình bị động tâm ngay, thèm ăn ngay. Nhớ thế thì ở cảnh giới chư Phật mà tâm mình không tịnh thì làm sao trở về thế giới chư Phật, mà còn nói rằng là dán để về thế giới chư Phật, nó nằm trình hình ở đây mà chúng ta không có tạo ra được, làm sao mà chúng ta đi đâu nữa. Mình phải thấy được thế giới chư Phật không hình tướng như chúng ta đã nghĩ. Đừng nghĩ rằng cái thế giới Đức Phật Di Đà là phương Tây, là này kia, là trong kia Di Đà, không phải. Đó là cái phương tiện hướng dẫn cho những người nào đang đặt nặng về hình thức, thì Đức Phật Thích Ca muốn phương tiện đó để dẫn dắt người ta thấy được như thế, thì người ta cố gắng người ta tu để về vậy thôi, phương tiện thôi. Khi chúng ta đến rồi, chúng ta đâu có dạy gì mà chúng ta ngự ở phương Tây không, mà chúng ta phải thể nhập vào 10 phương thế giới chư Phật mới là điểm đến của chúng ta. Phải nhớ một điều đó. Cho nên Đức Phật dạy văn từ ngôn ngữ chúng ta chấp vào là chúng ta chết ngay. Bởi vì sao tôi nói thế giới chư Phật không có hình tướng? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Con người mà đặt nặng vào hình tướng đều là giả dối hư vọng cả. Các vị thấy không? Dạng pháp do duyên sanh mà dạng pháp cũng do duyên diệt. Mà cái gì mà pháp có hình tướng đều không thực tế, nó sẽ bị vô thường, sẽ bị tan rã. Cái gì có hình tướng là đều bị tan rã hết. Thế thì chúng ta tưởng tượng thế giới chư Phật giống như thế giới của chúng ta như thế này là lầm to rồi. Thế giới chư Phật là bất sanh bất diệt, vốn thanh tịnh. Mà như thế là chúng ta làm sao thấy, làm sao thấy được? Bởi vì thế giới chư Phật là thế giới vô tướng chứ không có hình tướng. Cho nên chúng ta dùng mắt phàm này để nhìn đi tìm mãi mãi không bao giờ thấy được. Muốn thấy được, muốn trở về thế giới chư Phật vô tướng, chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để trở về thế giới chư Phật vô tướng mới đúng nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Chỉ có người nào tu hành thật sự mới cảm nhận được thế giới chư Phật mới về được thôi. Còn đừng có mang cái thân thất đại này mà trở về, nặng lắm, không có về nổi được, biết đâu về. Nó phải nhớ nắm bắt được cái này. Cho nên muốn trở về thế giới chư Phật vô tướng thì ngay từ ở điểm này, đây là thế giới chư Phật hiện tại đây. Tại sao? Chùa là cái nơi thanh tịnh, đó là thế giới chư Phật chứ. Bây giờ chúng ta muốn tập ngoài đời, chúng ta vào chùa thì chúng ta phải làm sao? Những cái tánh đời chúng ta phải để hết ở cổng chùa. Chúng ta vào đây là vì Phật, chúng ta tu để tận hưởng được cái không gian thanh tịnh, và chúng ta tự cảm nhận được cái tâm của mình nó phải lắng lại. Khi tâm chúng ta lắng lại và ở trong một cái đạo tràng thanh tịnh này, điều đó chứng tỏ rằng trong thời gian này chúng ta đã là Phật, đang là Phật và đang tận hưởng thế giới chư Phật ngay tại chánh điện này. Phải tập mỗi ngày như vậy để sau khi tắt thở đó, chúng ta lập tức trở về thế giới chư Phật vô tướng ngay. Chứ cần gì Đức Phật A Di Đà rước nữa. Tự mình giúp mình để đi về thế giới đó. Bây giờ chúng ta muốn về mà chúng ta không tập ở ngay từ thực tế thì chúng ta về ai cho về? Không ai dám rước các vị cả. Cho nên tôi nói thật, khi nãy tôi ngồi ở trong phòng khách nói chuyện với hòa thượng, tôi thấy Phật tử ở đây ồn ào quá, ngồi sân chùa ồn ào quá, đúng không? Mà chưa kể tôi thấy một số người cũng vậy, giống như chùa thân quen là chúng ta cảm thấy nó rất bình thường, cho nên không biết đây là thế giới chư Phật. Vô còn nói chuyện dữ quá, nhiều khi nói chuyện ở ngoài đời không à, rồi nói bà này bà kia rồi mừng ăn có khá không, bà này nói khỏe không, rồi trời chồng bà này mới bỏ chết là mới bỏ đủ thứ, tất cả những cái gì ngoài đời mang vô chùa nói không. Như thế thì ngay cả mảnh đất chư Phật thanh tịnh này mà chúng ta mang cái tâm rác rưới vào chùa như thế, làm sao mà chúng ta có phước được? Tổn phước lắm, không ai biết cả. Cho nên các vị phải nhớ, ồn ào ngoài đời thì tôi không nói, nhưng đã bước vào cổng chùa rồi, chúng ta là đệ tử Phật, đi đứng nằm ngồi suy nghĩ nói chuyện hành động phải trang nghiêm và thanh tịnh. Đó là cái để chúng ta gieo cái nhân trở về thế giới chư Phật. Tâm chúng ta phải thanh tịnh chứ. Vô chánh điện rồi mà còn nói chuyện, xuống quả đường ăn cũng nói chuyện, hở ra chống cái là ngồi nói chuyện, làm sao mà giải thoát được? Giải thoát cái gì đấy? Miệng nói giải thoát nhưng mà hành động không có đúng cái nhân giải thoát, làm sao giải thoát được? Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta tu hoài mà tâm không được an ổn, tu hoài mà vẫn còn nghiệp chướng, bởi vì chúng ta tu lộn đường, không hiểu được. Nội mà vô đạo tràng chúng ta, bà này nói xấu bà kia, phe phái này kia, một đạo tràng mà chúng ta làm như thế, chúng ta tội vào tứ trọng ân, tội phá về tội gọi là rất là tội trọng, là phá hòa hợp tăng, các vị biết không? Tại sao nói là phá tăng, giết tăng, phá hòa hợp tăng? Bởi vì cái nghĩa tăng á, Phật pháp tăng á, các vị biết không? Tam bảo đó, tăng là bản chất của chữ tăng là đoàn kết, hòa hợp và thanh tịnh. Bản chất đó nha, chứ không phải ông tăng là cái ông này mới gọi là tăng, không phải. Cho nên cái nghĩa tăng là bốn vị này trở nên gọi là một tăng. Điều này muốn nói rằng nghĩa tăng của đạo Phật là cái sự đoàn kết, hòa hợp và thanh tịnh mới gọi là tăng. Bây giờ cái đạo tràng của chúng ta đang tu như thế này, ai cũng đang thanh tịnh này, mà chúng ta vô trong này chúng ta ồn ào, không làm mất trật tự như thế là chúng ta phá cái sự thanh tịnh rồi. Mà phá như thế là chúng ta phạm chứ, phạm cái lỗi là bất kính tăng, phá hòa hợp tăng là tội nặng chứ. Rồi chưa biết chừng vô đây còn dụ bà này bà kia, bỏ chùa này đi chùa khác, rồi phe phái thì ghét bỏ nhau, phân phe phái nhau trong một đạo tràng, chúng ta tội dữ lắm. Tất cả những người ở dù ở nơi xa về đây, về lôi chùa Linh Phước này chúng ta nghe giảng, chúng ta tu là đều thân bằng quyến thuộc của chúng ta, đều là đồng môn của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một cái mái nhà của chùa Linh Phước dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng, thì chúng ta không có quyền gì mà để phân năm xẻ bảy cả. Chúng ta phải tôn trọng nhau, đoàn kết lẫn nhau, quan hệ giúp đỡ lẫn nhau để cùng tu cùng tiến. Đó mới gọi là kính tăng thật sự. Chúng ta miệng nói kính tăng mà có kính thỉ gì đâu. Rồi bây giờ thế giới thanh tịnh rần rần ở đây mà toàn vô làm bất tịnh không thì làm gì vậy? Làm sao mà đi cái nhân vậy, sao mà vô được thế giới chư Phật? Cho nên chúng ta tu, chúng ta suy nghĩ kỹ để chúng ta coi chúng ta tu đúng chưa. Niệm Phật để giải thoát chưa? Niệm Phật để trở về thế giới chư Phật, đã trở về chưa và trở về đâu? Chúng ta phải suy nghĩ lại. Muốn giải thoát, muốn trở về thế giới chư Phật thì mỗi ngày chúng ta đi chùa, giảm bớt nói, giảm bớt suy nghĩ, giảm bớt hành động những cái gì không lợi mình và người khác. Dùng tâm thanh tịnh để đi vào trong chùa này, để mà chúng ta làm một cái việc chân thành, như vậy thì mới gọi là cái người biết đi chùa. Nên tôi thấy một số người đi chùa vô tới cổng chùa rồi mà còn tào lao dữ lắm, ngồi bà 8, bà 9, bà 10 luôn, bây giờ thành bà 10 hết rồi. Như thế thì làm sao chúng ta gọi là đệ tử Phật được, đúng không ạ? Anh tin thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Khi nào thân khẩu ý của chúng ta mà thanh tịnh, tự nhiên lúc đó chúng ta là Phật. Phật xuất thế có nghĩa là bản thân thanh tịnh của chúng ta nó xuất hiện. Phật là gì? Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Chúng ta trở về Phật tánh của chúng ta là tu để giải thoát, là giải thoát khỏi, giải thoát những cái phiền não, không còn bị trói buộc mà chinh phục lại nó được. Nghĩa giải thoát là thế. Và tu để đạt được trí tuệ, tu để thành Phật. Nhưng tu trở về thế giới chư Phật làm gì? Có trí tuệ, khi mình chết trí tuệ dẫn chúng ta đi, tự bản thân chúng ta đi, chứ không có không Phật Di Đà nào dẫn đâu. Cho nên cái ý đó chỉ dành cho những người sơ cơ, để người ta yếu, người ta phải dựa vào Đức Phật A Di Đà thôi. Giống như một đứa bé mới tu, chưa biết đi thì ba mẹ phải nắm tay dìu ở phía trước, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nó lớn cồng kềnh như thế này, đi mà còn nhảy được mà, có bao giờ nó chịu cho mình dắt đi không các vị? Không có. Đạo Phật chúng ta từng bước một, nó nâng cấp, chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Tu là để giải thoát, niệm Phật để giải thoát, đúng. Nhưng giải thoát cái gì phải hiểu được. Chứ không phải đạo Phật dạy chúng ta giải thoát là khỏi ta bà này, đi chỗ khác ở là không đúng, không hợp lý. Giải thoát là giải thoát như thế. Giải thoát có nghĩa là chúng ta thoát khỏi cái chúng ta đang bị trói buộc. Cái thứ hai, nghĩa giải thoát có nghĩa là chinh phục cái chúng ta đang có. Nghĩa giải thoát là như vậy. Chứ không dạy chúng ta phải bỏ hết cái này, bỏ cái kia, không phải. Cho nên á, Đức Phật của chúng ta khi còn là một thái tử, Ngài chưa từ bỏ mẹ cha và vợ con đi tu bao giờ. Ai nói từ bỏ? Tôi nói không từ bỏ. Nếu từ bỏ là không quay lại để độ. Ngài tạm gác lại cái tình cảm riêng tư của thế gian thôi, tạm xa lánh thôi, chứ không có từ bỏ. Cho nên các vị thấy khi Đức Phật thành Phật là Ngài nghe tin phụ dương bệnh, Ngài lập tức về thăm. Như thế đâu phải là từ bỏ cha mẹ đâu, phải nhìn rõ. Rồi Ngài nghĩ tới như thế thì độ được cả cha mẹ, độ được cha Du Đà La và độ được cả La Hậu La. Như thế thì Ngài đâu có phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ đâu. Đó là cái chúng ta phải hiểu. Tu không từ bỏ bất cứ gì cả, tạm gác lại những cái riêng tư và trở về những cái mà nó rộng hơn, cao hơn thôi. Ví dụ như chúng tôi tu nó từ bỏ gia đình, cái nghĩa là như thế, từ mà không bỏ. Phải nói thì từ mà không bỏ. Cho nên không có một vị hòa thượng nào, không có một người xuất gia nào mà khi nghe cha mẹ chết mà không về lo tang chế. Mà mình không về như thế, người ta nói đạo Phật bất hiếu. Mà đạo Phật mình thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên. Trăm quyển kinh, ngàn quyển sách đều nói chữ hiếu làm đầu. Mà hà cớ gì chúng ta nói là bỏ cha bỏ mẹ? Không phải, tạm gác những cái rõ bên qua một bên để chúng ta tính tu. Như vậy thì chồng vợ con cái tài sản chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu chúng ta không có bỏ, mà chúng ta học cái cách để làm chủ được cái chúng ta đang có xung quanh chúng ta, không bị lay động bởi những cái thăng trầm bảy nỗi chính lên lên cuộc đời. Như thế chúng ta tu là như vậy đó. Nghĩa giải thoát của nó là nằm ở đây. Cho nên các vị, tôi nói đây là tôi nói cấp độ thứ hai nha. Các vị hồi xưa cứ nghĩ là về thế giới Tây Phương Cực Lạc thôi, để cho những người thấp thôi. Bây giờ chúng ta không về thế giới Tây Phương nữa, mà về mười phương, chứ không có một phương Tây không. Lỗ lắm. Về tới mười phương. Mà thế giới nó nằm ở đâu? Ở chỗ vô tướng, không có hình tướng. Cho nên chúng ta không bao giờ thấy cả. Muốn thấy hả? Được. Tu đi tâm thanh tịnh, dùng tâm đó để đi vào thế giới vô tướng của chư Phật. Đó là cái điều chúng ta phải cảm nhận được. Vì vậy cho nên các vị thấy là đi chỗ nào nếu tâm mình thanh tịnh, lập tức thế giới chư Phật sẽ xuất hiện. Thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế là vậy đó. Khi nào thân khẩu ý chúng ta tâm thanh tịnh, tất nhiên Phật nó sẽ ra đời. Phật đó là ai? Mình lúc đó cảm giác về tâm trạng mình lúc đó đang ở trạng thái Phật đấy. Nhưng mà mới có một giây cái biến ra thành Atula rồi. Hôm nay các vị tu hành, các vị nghe pháp, các vị hoan hỷ, các vị cảm thấy tâm nó nhẹ nhàng, lúc đó thế giới chư Phật nó đang xuất hiện đó, mình cũng đang là Phật. Nhưng mà lát nữa về cái về nhà đó, thấy ông xã nằm ói mửa đầy nhà đầy cửa, bắt đầu từ tâm Phật trở thành tâm gì? Tâm gì? Atula, nóng lên chửi chàng Đại Liên. Cho nên là mình tu làm sao ngự cái tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh, thanh tịnh. Hôm nay chúng ta đi chùa, tâm chúng ta giữ được 5 phút thanh tịnh là quý rồi. Là lúc đó chúng ta đã là Phật được 5 phút. Lần sau chúng ta đi nữa, làm sao để tận hưởng được 5 phút rưỡi. Cứ mỗi lần chúng ta đi như thế phải kiểm tra, cho cái tâm nó tăng trưởng từ từ cái sự thanh tịnh. Như vậy chúng ta mới biết chúng ta tu tiến. Chứ tu đừng có nói là con tu 10 năm rồi, con tu 20 năm rồi, nhưng mà tâm mà vô chùa vẫn nhiều chuyện như thế thì không phải là tu rồi. Đó, cái điều này chúng ta phải lưu ý. Chùa là cái nơi để tạo cho chúng ta có cơ hội chúng ta trở về thế giới chư Phật. Là cái nơi để chúng ta nhìn về chính mình, để làm cho mình thanh tịnh, giảm bớt các duyên trần ở ngoài đời ràng buộc chúng ta. Đi chùa là một cái điều rất tốt chứ, bởi vì chỉ có ngôi chùa để chúng ta có thời gian nhìn về chúng ta. Nhưng mà ngặt nổi chúng ta đi chùa, chúng ta không nhìn chúng ta mà nhìn người khác không à. Nhìn ông trụ trì, ông hiền quá ha, ông trẻ quá ha, ông dễ thương quá ha, ông vui tánh quá ha, cái mình đi chùa. Mình tới đây ông tiếp đãi nồng hậu quá, mình thích mình đi chùa. Một ngày nào đó mà Phật tử đông quá, ông không có tiếp được mình. Là chẳng những không hỏi ta mình, hoặc là mình chào ông không để ý cái buồn. Từ này chùa to Phật lớn rồi, hồi xưa thầy nghèo thì tới thầy tiếp rước, bây giờ giàu rồi tới xá ông cũng không nhìn, buồn giận bỏ đi. Toàn là như vậy không mà. Đó là lý do tại sao cái bệnh của Phật tử chúng ta đi chùa tu hoài mà không có phước. Bởi vì chúng ta đi bằng cái tâm luyến ái, bằng cái tâm ái, bằng cái cảm xúc, hứng đi không hứng thôi. Lúc nắng lúc mưa. Như thế chúng ta nhận định cái cách đi chùa nó không đúng rồi. Nên các vị phải hiểu như vậy. Thì chưa đâu, vô chùa nhìn để ý ông thầy trụ trì từ trên xuống dưới, tóc tai quần áo dép guốc mang sao rồi, để ý soi luôn cả cái phòng của ổng ở kiểu gì, ăn kiểu gì. Trời ơi, chúng ta vô chùa để tu chứ đâu phải nhìn ổng để mình nhìn soi mói đâu. Bệnh của Phật tử chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta đi chùa này xong chúng ta đi chùa kia nói xấu chùa nọ, như thế làm sao chúng ta trở thành đệ tử Phật được? Các vị nhìn lại đi. Cho nên quan điểm của tôi, các vị nhớ là chúng ta đi chùa là một điều tốt, duyên tới đâu hòa tới đó, đi theo duyên. Hôm nay chúng ta có duyên hợp với thầy trụ trì ở chùa Linh Phước này, để chúng ta gặp được là có duyên, vào chùa đây được là có duyên. Thì chúng ta tạo cái duyên bằng cách là ráng tu và ráng học những kinh nghiệm gì của Hòa Thượng trụ trì dạy chúng ta để chúng ta tu hành. Một nhân duyên nào đó mà chúng ta không còn đi chùa này, mà chúng ta đi tới chùa khác, chúng ta vẫn học được cái hay ở mỗi chùa này. Bởi vì chúng ta đi là đi chùa là để tu, chứ không phải đi theo cảm xúc. Cho nên ra chùa, rời khỏi chùa chúng ta cũng hoan hỷ, đến chùa chúng ta cũng hoan hỷ, không chấp không gì cả. Đó là cái tâm giải thoát của chúng ta. Hôm nay có duyên ở chùa này, ngày mai hết thì thôi. Bởi vì á, hôm nay chúng ta ở Thủ Đức chúng ta mừng ăn, nhưng một ngày nào đó chúng ta bị thất bại, chúng ta phải đi ở một cái huyện khác chúng ta ở, phải không? Như thế chúng ta đâu còn xa quá, chúng ta không đi được. Như thế là cái duyên nó đã hết, thì chúng ta đi một cái nơi khác tạo thêm duyên để chúng ta cố gắng tu hành. Gặp người tu nào chúng ta học được cái hay kinh nghiệm của vị đó để trang bị cho chúng ta, đó mới là người biết đi chùa. Mình đừng nhìn lỗi xấu của các thầy, nhìn cái tốt của các thầy tu để chúng ta hoan hỷ hơn, tiến thân hơn. Nhìn lỗi xấu thì chúng ta phiền não thêm, mắc mớ gì phải làm kiểu đó. Thầy mà có sai thì thầy chịu trách nhiệm, mình mắc mớ gì đâu. Cho nên đi chùa phải nhìn Phật mà tu. Có duyên với thầy nào chúng ta đến đây học tập, chứ đừng có mà kết thân, đừng có quý, quý là sẽ mai mốt hết quý liền. Đừng có cảm xúc thế gian. Cho nên thầy nào cũng là thầy của chúng ta, duyên tới đâu hòa tới đó. Tâm trạng của một người đi chùa là vậy, đi là giải thoát, xả hết, không chấp không gì cả, ai gì cũng hoan hỷ hết, thông cảm hết. Đi như thế mới gọi là giải thoát. Thì chỗ nào chúng ta đi ai cũng đón tiếp chúng ta, đi đến đâu người ta cũng quý chúng ta, bởi vì chúng ta không có khó chịu, không có nhiều chuyện. Đi đến đâu mà người ta rải muối gạo thì đừng nên đi nữa, đừng sốc nữa. Đi làm sao mà đến đây người ta tiếp rước mình, rời khỏi đây người ta luyến tiếc mình, đó mới là nên sống. Đệ tử Phật phải làm như vậy. Cho nên chúng ta đi chùa chúng ta học những cái người đời không có. Đi đứng nằm ngồi nói năng chúng ta phải cẩn ngôn, phải tập chúng ta là một người tu thanh tịnh dần 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 dần. Nói năng cũng vậy, không có ồ ạt ạt. Thậm chí đi chùa mà ăn mặc nó còn xúc xích, nó đủ thứ chuyện không trang nghiêm như thế, giống như chùa là cái gì vậy? Tội lắm đấy. Thế nên các vị phải nhớ, thế giới chư Phật nằm ngay nơi mà chúng ta đang đi tới, là những cái ngôi chùa là thế giới chư Phật hiện tại. Chúng ta nương theo cái hình tướng này để chúng ta tìm về thế giới thanh tịnh chư Phật ở bên trong của chúng ta. Tìm được cái sự thanh tịnh đó thì đó là cái chúng ta học Phật. Niệm Phật để trở thành Phật, niệm Phật để trở về thế giới chư Phật, niệm Phật để đạt được trí tuệ, đó là mục đích niệm Phật chúng ta cần làm. Còn muốn niệm Phật để giải thoát là giải thoát phiền não, làm chủ được phiền não, không bị nó xoay chuyển. Giải thoát nghĩa của nó là gì vậy? Chứ đừng có giải thoát cọ bỏ cõi ta bà này, không được đâu. Trời ơi, nói gì nhà nước người ta nói đạo Phật dẫn dắt con người đi cái kiểu gì bỏ hết và cái cõi này là sao được. Mà các vị nhớ đi, Đức Phật Thích Ca của chúng ta tu hành thành Phật vẫn ở trên mặt đất này, đúng không ạ? Ngài thành Phật rồi Ngài còn ở tới 49 năm để tuyên dương chánh pháp đi đó đây. Ngài có bao giờ thành Phật lên cõi trên ở mà ngồi chơi xe nước đâu. Tại sao chúng ta là đệ tử Phật chúng ta tu mà đòi lên cõi trên ở, không ở đây? Chúng ta nghĩ coi chúng ta là đệ tử Phật là như thế nào, hiểu được giáo lý Phật, hiểu được như thế nào đây? Cho nên nếu chúng ta tu không khéo, người ta nói chúng ta là tín ngưỡng, mà tín ngưỡng như thế là vô minh đó. Có lòng tin mà không hiểu Phật gọi là vô minh. Mình kính Phật là mình phải hiểu Phật, mình tin Phật, mình hiểu Phật mới gọi là kính Phật. Còn ở đây mình tin Phật nhưng không hiểu được Phật mà gọi là kính Phật là sai. Hiểu được Đức Phật cỡ nào? Cho nên đây là cái chúng ta phải suy nghĩ. Đi chùa học Phật Pháp, mở mang trí tuệ, tư duy để coi lời Phật dạy như thế nào. Và giáo lý của Phật nói thật với các vị rất phù hợp cho mọi thời đại. Khoa học càng lên cao bao nhiêu thì giáo lý của Phật gần gũi bấy nhiêu, hợp lý bấy nhiêu. Bởi vì chúng ta tu chưa rõ được. Cho nên đó là cái chúng ta bị dướng. Tại sao niệm Phật hoài mà không có an ổn? Nó toàn nhớ ông Phật không nè. Cứ Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Cứ niệm như thế mà không biết niệm để làm gì. Tại sao phải niệm? Nó vì phải nhớ một điều. Cho nên khi một tiếng niệm Phật chúng ta niệm lớn là chúng ta quán tưởng hạnh của bậc Đức Phật A Di Đà. Hạnh của Ngài là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì chúng ta niệm danh hiệu để làm sao có được tu tập có được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức để chúng ta thành Phật Di Đà. Chứ phải niệm bằng cái miệng thành thói quen đâu. Cho nên cái bệnh của chúng ta là cái bệnh bị chấp vào ngôn từ mà không hiểu được cái nghĩa niệm Phật của chúng ta. Có nhiều khi có một số người niệm Phật như thế này nha, tay lằn chuỗi nhưng mà ngồi nói chuyện nhau, bà khỏe không, làm đây làm ăn sao, trời ơi, chồng tôi gì gì như thế thì đâu phải là niệm Phật mà thành thói quen. Như thế là chúng ta bác bỏ, làm xấu đi cái ý nghĩa niệm Phật của chúng ta. Niệm Phật là không nghĩ ngợi gì hết, một mình lắng động, tư tưởng tập trung 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong đầu, để cho cái tâm mình nó tập trung như cô gì nói. Đó là giai đoạn đầu niệm Phật, để cho tâm nó định. Tâm nó định như đi để tìm được ánh sáng trí tuệ nó phát ra từ trong bản thân của chúng ta. Niệm Phật là để gạn lọc phiền não, để mà rót vào những câu niệm Phật, để rót vào cái sự thanh tịnh trong lòng của chúng ta. Niệm Phật là để nội tâm thanh tịnh. Niệm Phật là để giải thoát khỏi phiền não sanh tử, những cái ngã chấp của chúng ta, giải thoát khỏi những cái mà con người đang bị trói buộc. Giải thoát đây có nghĩa là làm chủ được cái mà mình đang bị trói buộc, không để nó trói buộc mình mà mình làm chủ được nó, nghĩa giải thoát của đạo Phật. Như thế thì chúng ta mới nhìn về cuộc đời, mới thấy giáo lý Phật nó mới phù hợp được. Cho nên là niệm Phật để giải thoát, các vị phải nhớ điều này. Giải thoát tham sân si, giải thoát cái ngã bản ngã mà chúng ta đang bị trói, thoát ra, làm chủ lấy nó, ngược lại giải thoát của nghĩ mình. Niệm Phật để thành Phật, niệm Phật để đạt được trí tuệ, khỏi đi đâu cả, ngay tại thế gian này. Có nhiều người nói là niệm Phật để sau khi chết để giảng sanh về thế giới chư Phật, không cần chết mới giảng sanh. Tôi mong các vị là còn sống, các vị phải tận hưởng thế giới chư Phật như thế nào mới hay hơn chứ. Sống biết gì nữa mà tận hưởng. Giảng sanh có nghĩa là chết rồi mới về thế giới chư Phật, lỗ quá. Còn sống mà về thế giới chư Phật mới hay. Thế giới chư Phật ở đâu? Đây, ngay tại chánh điện này. Chúng ta làm sao tận hưởng được cái thế giới thanh tịnh này bằng cái tâm thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta thấy chúng ta đang ở đâu. Đó là thế giới chư Phật chúng ta đang đến. Sống là phải tận hưởng được cái sự thanh tịnh từ nội tâm. Khi nội tâm chúng ta thanh tịnh thì xung quanh thế giới chúng ta đều là thế giới chư Phật cả. Người đối với người ta là thế giới ta bà, nhưng đối với mình là thế giới chư Phật. Do tâm của mình thanh tịnh mà. Nó khác nhau nhiều chứ. Đó là cái ý mà chúng ta đừng có nghĩ đâu xa hết. Hãy trở về thế giới chư Phật ngay tại những ngôi chùa mà chúng ta đang đi. Nó đã vốn thanh tịnh đang chờ đón chúng ta. Bây giờ chúng ta bước vào chùa muốn có được an lạc thì chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để bước vào chùa. Những cái gì rơm rác làm ơn, làm phúc, làm đức, làm giàu bỏ ra ngoài cổng chùa, đừng mang vô chùa nữa. Đó là cái chúng ta gây cái nhân thanh tịnh. Đã vô chùa rồi đừng nghĩ ngợi gia đình, vợ con, chồng cợ gì cả. Muốn đi chùa trước khi là phải làm xong công việc gia đình xong ạ. Đi rồi mình để 4 tiếng trong chùa để gây trở lại nhìn về chính mình, không nhớ tới thế gian nữa. Tập nhân nhân từ từ. Ngay cả vấn đề mà chúng ta tu Bát Quan Trai cũng là cái nhân để chúng ta giải thoát bớt những cái ràng buộc của thế gian là vậy đó. Phải làm chủ được. Cho nên một ngày mà chúng ta tu Bát Quan Trai ở tại chùa 1 tiếng thôi, chúng ta công đức vô lượng. Làm sao mà trong mỗi ngôi chùa chúng ta đi mỗi ngày, chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh ngày càng, nó lên từng phút từng phút từng phút. Như thế thì chúng ta tu, chúng ta nhìn thấy, chúng ta tiến bộ ngay. Chứ mà đi chùa lâu năm mà tâm còn tham, tâm còn sân, nhiều chuyện như thế thì đi tu làm gì? Mình tu làm sao về ứng dụng trong gia đình, để cho cha mẹ con cái thấy à, từ lúc mình đi tu đến giờ đi chùa về, gia đình xử lý rất là, ba mẹ mình xử lý rất là hợp tình hợp lý và rất là sáng suốt, không bao giờ cố chấp, không bao giờ nên tự nhiên người ta phát tâm ta đi theo mình chứ. Cho nên tất cả người Phật tử chúng ta tu là vào chùa tu, chúng ta phải ứng dụng cái tu của giáo lý Phật vào trong gia đình chúng ta, làm sao để chồng con cái nó hài hòa, nó đoàn kết, chăm sóc nhau và không có một cái sự gì mà gây cấn. Đó là cái hành chúng ta phải cần làm. Tu là phải trong gia đình chúng ta là phải vậy. Chứ ông chồng ông xỉn ông say, hoặc là người con lỡ đi mà bị mất xe cái về chửi nhỏ xối xả, chửi chửi dữ lắm á chứ. Như thế thì chúng ta tu kiểu gì ta? Cho nên các vị phải nhớ, niệm Phật là phải nhớ nghĩ, luôn luôn nhớ nghĩ Phật mới gọi là niệm Phật. Nhưng mà nhớ nghĩ Phật để làm gì? Để chúng ta học theo cái lời dạy của Đức Phật, tu theo lời dạy của Phật, để chúng ta thành Phật mới gọi là niệm Phật đúng nghĩa. Chứ không phải niệm Phật để cho Phật cứu chúng ta, không có kiểu đó đâu. Các vị biết là Đức Phật Thích Ca không thể cứu được dòng họ Thích mà. Khi mà vua A Xà Thế kéo quân để giết cả dòng họ Thích Ca, Đức Phật cản 3 lần không được, Ngài mới dùng thần thông gom hết dòng họ Thích vào trong bình bát. Nhưng mà khi vua A Xà Thế không giết được, quay trở về, tới lúc tới nhân cái duyên thì Đức Phật mở bình bát ra toàn là dũng máu không mà. Ngay cả Đức Phật còn không cứu được họ hàng của Ngài, huống chi Đức Phật cứu chúng ta. Bởi vì Đức Phật không phải là một người cứu khổ, không phải là người ban vui như chúng ta nghĩ, mà Đức Phật là một vị đạo sư. Các vị nhớ, vị đạo sư mở đường chỉ lối cho chúng ta đi, để chúng ta giác ngộ giải thoát, để chúng ta thoát khỏi khổ là do chính chúng ta có chịu đi hay không. Chứ Đức Phật không cứu chúng ta. Chúng ta đang khổ mà chúng ta không tu theo Ngài để giải khổ, mà Ngài bóc chúng ta ra chỗ sung sướng thì hoàn toàn Đức Phật không bao giờ làm như vậy. Đừng biến Đức Phật thành một người cứu khổ và ban vui, mà bản thân chúng ta cứu khổ và ban vui cho chúng ta. Cho nên các vị biết không, Đức Phật là một vị đạo sư. Đạo là con đường, sư là thầy. Một vị thầy dẫn đường soi cho chúng ta thôi, không có cứu như các tôn giáo khác đâu. Cho nên mỗi con người tu là phải tự giải thoát chính mình, chứ không ai giải thoát được hết. Phật không cứu được, Phật không xen vào nghiệp của chúng sanh. Cho nên ví dụ như chúng ta mà lỡ, ví dụ như cướp bóc gì mà chúng ta bỏ vô tù ha, đâu cần phải như thế. Niệm Phật là sao? Là chúng ta nhớ tới Phật, làm những việc thiện thì chúng ta cứ tuân thủ nội quy của tù đi, rồi không có làm phạm pháp gì trong đó một thời gian chúng ta phải ra tù, đúng không? Là giải thoát, tự mình cứu mình. Còn vô tù mà cứ niệm Phật ngồi mà lặn chuỗi không, mà vẫn tánh tình cố chấp, thì đụng đâu nói là đánh lộn ta, như bảo đảm Phật cũng không dám cứu các vị nữa. Sao dám? Thực tế của đạo Phật là như thế. Tự chúng ta làm lỗi, tự chúng ta phải sám hối. Tự chúng ta làm sai, tự chúng ta phải sửa. Muốn sửa được, Đức Phật chỉ cho phương pháp gì gì đó, phải nghe, phải sửa. Mình không tu mà sao Phật cứu được? Và các vị tuyên truyền với nhau là niệm Phật để mà Phật sẽ rước chúng ta. Chúng ta nói quan cho Đức Phật Di Đà lắm. Nếu như thế thì một vị Phật đâu có phân biệt chủng tộc. Ai niệm Phật nghĩ tới Ngài, Ngài mới rước hả? Còn người nào không niệm Phật là Ngài không rước sao? Như thế thì Ngài phân biệt quá. Mà Ngài đâu phải kiểu đó. Niệm Phật để Đức Phật A Di Đà rước là sao? Là chúng ta niệm Phật để tự tánh Di Đà chúng ta nó xuất hiện, bản thân cái tánh đó sẽ dẫn chúng ta đi cái sự giải thoát. Chứ không phải Đức Phật nào ở đâu mà rước chúng ta. Ngay cả Đức Phật Thích Ca là một cái người có thật mà còn phải tịch diệt mà. Phật Di Đà mà có hình tướng cũng phải tịch diệt thôi. Nhưng mà bản chất Di Đà không bao giờ diệt. Đó là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Cái bản chất Phật không bao giờ diệt, bởi vì bản chất thanh tịnh vốn không bao giờ diệt. Cho nên chư Phật mãi mãi bất sanh bất diệt. Thế giới chư Phật cũng mãi mãi bất sanh bất diệt, bởi vì không có hình tướng. Phải hiểu được như vậy. Cho nên tôi nói như thế để cho các vị, những ai mà đã từng hồi xưa niệm Phật để cầu vãng sanh, niệm Phật thế giới Tây Phương trở về, đó chuyện của các vị. Đó là điều đúng cho những người mới sơ cơ. Còn nếu chúng ta cảm thấy chúng ta đã vững rồi, chúng ta nâng thêm một bước nữa, không nghĩ như vậy nữa, mà chúng ta niệm Phật để trở về thế giới vô tướng của chư Phật, chứ không có về Tây Phương nữa, về tới 10 phương thế giới của chư Phật vô tướng. 10 phương chứ không phải là 1 phương. Niệm Phật để trở về bản tánh thanh tịnh của chúng ta. Niệm Phật để đạt được trí tuệ. Niệm Phật để thành Phật. Đủ rồi. Khi chúng ta còn sống, chúng ta gieo cái nhân chánh niệm tỉnh giác, làm chủ được thân khẩu ý, lúc nào cũng được thanh tịnh. Đó là chúng ta sống, nhưng mà chúng ta đang sống trong thế giới chư Phật. Mà nó thành thói quen như vậy thì chúng ta tắt hơi thở, lập tức nó trở về thế giới chư Phật, chứ còn gì nữa. Tự mình phải giúp mình chứ. Cho nên ở đây là chúng ta thấy là Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn, Ngài khuyên sau khi ta tịch diệt, tất cả các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. Phải tự thắp đuốc lên mà đi, có ai thắp giùm chúng ta đâu. Nương theo ngọn đuốc của Đức Phật để mình tự châm mồi, để soi sáng. Cho nên chúng ta lễ Phật này để chúng ta nhớ được cái ân của Đức Phật, để chúng ta học được cái hạnh của Phật mới gọi là lễ Phật. Chứ có bao giờ chúng ta lễ Phật để cầu xin Ngài cho chúng số, ai dám nói. Các vị vô chùa, các vị xin cho chúng ta chúng số, xin cho cầu mua may bán đắt, xin cho được thí đậu đại học. Mỗi người có mỗi cái xin khác nhau, cho nên Ngài ngại lắm, Ngài im lặng suốt à. Các vị thấy không, khi mà cầu có Ngài có bao giờ mỉm cười đâu, có bao giờ gật đầu không? Ngài đâu dám gật đầu. Bởi vì chúng sanh nhiều quá, nhiều chuyện quá, Ngài không dám nói. Cứ như thế mà số viết, im lặng để cho chúng ta thấy cầu nguyện cái gì là tự mình phải phát nguyện đó. Chúng ta cầu an, cầu cho mình được sức khỏe đầu năm thì chúng ta phải phát nguyện làm sao giữ được sức khỏe. Chứ phải cầu an là giao cho một vị thầy mình cứ thế mà ăn chơi xác tán mà đòi khỏe, sao khỏe nổi. Ngày 5-7 lít bia, bích rượu mỗi ngày làm sao khỏe được. Phật nào dám phù hộ cho chúng ta. Sự thật chứ. Một em bé mà đi vào sinh viên cầu xin để thi đậu đại học, mình cầu xin Phật thi đậu đại học, có nghĩa chúng ta quyết tâm phát nguyện sẽ đậu đại học. Thì chúng ta phải làm sao? Hằng ngày phải rao học hành chứ, siêng năng chứ. Có đứa đâu mà tới lúc thi mới chạy thi. Phật nào dám hứa. Có nhiều người vô nói thầy, thầy coi giùm con coi, con năm nay thi đại học đậu không? Thầy nói ai dám nói. Biết cũng không dám nói nữa. Chứ đừng nói mà không nói, đâu cần phải nói. Cái đó là cái chúng ta đừng biến Đức Phật thành cái người ban ân, đừng biến Đức Phật thành là cái người hối lộ, không đúng. Ngài là bậc đạo sư, dẫn đường cho chúng ta đi. Cho nên đầu năm mà chúng ta vô cầu an á, các thầy vẫn ghi tên cầu an, các thầy vẫn cầu cho chúng ta. Đó là các vị yêu cầu các thầy mới làm. Nhưng các vị phải hiểu được cầu an có nghĩa là nhắc nhở chúng ta phải phát nguyện làm sao được mình an lành, phải tu mới được an lành chứ. Hằng ngày mình đi cướp giật không mà nhờ thầy cầu an giùm xin lỗi chứ, không thầy nào dám cầu cả. Chỉ có công an mới giúp cho chúng ta thôi. Nói sự thật đó. Cho nên chúng ta muốn được khỏe mạnh thì chúng ta phải ráng ăn uống kiên cử khi chúng ta bệnh hoạn, ngủ nghê điều độ, làm việc có đủ sức, giữ gìn cho cái sức khỏe chúng ta. Đó là chúng ta, cái nghĩa cầu an là chúng ta phát nguyện làm sao giữ được sức khỏe là như vậy. Chúng ta bị bệnh tiểu đường, chúng ta muốn cầu an thì chúng ta mặc dù thực tế chúng ta cầu Phật, nhưng thực tế chúng ta cũng phải kiên cử, không ăn cơm trắng, không ăn những cái chất đường. Bị tiểu đường mà cứ mà toàn là ăn đường không mà cầu Phật thì Phật nào cứu chúng ta. Cho nên đừng bao giờ biến đạo Phật thành một tín ngưỡng không đúng. Các vị phải nhớ một điều đó. Các vị như chúng tôi á, thường những người xuất gia cầu nguyện thiền môn hưng thạnh, hải chúng an hòa. Thiền môn hưng thạnh là cầu cho cái ngôi chùa được phát triển hạnh trị. Cầu như thế có nghĩa là vị trụ trì luôn luôn phấn đấu phát nguyện với Phật làm sao để làm cho ngôi chùa phát triển. Chứ đâu phải ngài cầu cho Phật mà ngài ngồi chơi xây nước gì để cho Phật làm cho chùa phát triển đâu. Ngôi chùa này hòa thượng cũng đã chày da chóc dậy, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải vượt qua những khó khăn mới xây được ngôi chùa như thế này chứ. Cầu nguyện nhưng mà ngài phải làm chứ, có đâu mà ngồi không để Phật làm bao giờ đâu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cầu an là chúng ta phải phát nguyện, phải làm được. Chúng ta muốn đậu thì chúng ta phải siêng năng học hành. Sáng đi chơi, chiều đi chơi, tối đi chơi, ngày mai thì hôm nay mới lôi bài ra học, bảo đảm đậu cành cây. Sự thật là như vậy đó. Cho nên đạo Phật chúng ta là đạo thực tế, không có mơ hồ. Hiểu được giá trị của đạo Phật, chúng ta muốn tu pháp môn nào cũng là tốt, nhưng hiểu được pháp môn nó rõ ràng, từng câu từng chữ một phải hiểu được, tu được thì chúng ta mới có an lạc. Đừng bao giờ nghe theo bạn suối à, tu theo xu hướng, chúng ta tu chẳng có lợi ích gì cả. Thấy người ta niệm Phật, nhiều người còn khoe đó, nuôi niệm Phật à, tôi niệm Phật. Niệm làm sao mà chúng ta phải tự dựa vào bản thân mình. Chứ mình tu niệm Phật riết rồi toàn dựa vào Đức Phật nào ở đâu, đâu không, cầu mong không à. Tu mà toàn cầu mong bên ngoài không, sao tu theo đúng nghĩa đạo Phật chúng ta. Tự mình dựa vào chính mình để phát huy cái Phật tánh của chính mình. Dựa giáo lý của Phật để phát huy cái chủ chính mình. Nương theo sự gia bị của chư Phật để phát huy cái Phật tánh sẵn có trong người chúng ta. Đó là cái phương pháp chúng ta, mục đích niệm Phật chúng ta phải xác định rõ ràng. Tôi chưa nói tới nhiều cái việc khác chúng ta làm. Ngay cả việc phóng sanh cũng vậy. Khi nói tới phóng sanh, chúng ta chưa hiểu hết được cái nghĩa phóng sanh. Ai cũng nghĩ à, nghe nói phóng sanh là mua chim, mua cá, mua lươn, mua ốc, đúng không ạ? Ngoài ra còn mua gì nữa không? Cứ nghĩ là phóng sanh là các con vật không, như thế là chúng ta chưa hiểu hết được cái nghĩa phóng sanh của đạo Phật chúng ta. Đức Phật khuyên chúng ta, một người tu niệm Phật, tu theo tịnh độ, ngoài vấn đề tu trì á, ba cái cốt lõi tính hạnh nguyện, đúng không, chúng ta còn phải gì? Phải bố thí, phải phóng sanh, đúng không? Nhưng mà cái nghĩa phóng sanh Phật nói mà chúng ta không hiểu, nghe nó phóng sanh thì nhắm mắt vô tòa mua các con thú phóng sanh, gọi là phóng sanh chưa đủ, mới có một phần ba thôi, mấy một phần ba thôi. Ngay cả thú vật chúng ta còn phân biệt nữa. Trên thế giới này có bao nhiêu loài động vật, đâu phải có năm thứ mà chúng ta cứ nhắm vào đó mà phóng sanh không là đã đủ đâu. Mình còn phân biệt mà. Tại sao cọp, sói, bò cạp, rắn rết cũng không phóng sanh, cũng là động vật chúng ta không phóng sanh? Phóng sanh chim, cá đồ không. Như thế thì chúng ta phân biệt, đúng không? Mà phân biệt thì đâu có phải là đồ phước báo lớn. Phải hiểu được tại sao. Phải moi ra, phải tìm ra được, mình mới thực hành nghĩa phóng sanh nó mới tròn phước. Phóng có nghĩa là giải phóng, phải không? Thoát khỏi. Sanh đây không phải là sanh vật đâu, mà sanh đây là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Sanh là nói chung là cái chữ chúng sanh. Chúng ta có ba loại lận mà. Cây cối thảo mộc chúng ta phải phóng sanh nè. Phóng sanh cây cối thảo mộc nè. Phóng sanh con người nè. Phóng sanh con vật nè. Ba cái chúng ta làm được cái, một cái chưa tròn nó đòi có phước ở đâu. Phóng sanh con người là cái gì? Thấy lạ lắm phải không? Chưa bao giờ nghe đúng không? Bây giờ chúng ta nè, đất nước chúng ta còn nghèo, Thủ Đức chúng ta còn một số người già neo đơn có, gia đình nghèo có. Các em sinh viên một gia đình nghèo, nó muốn học mà nó không có tiền ăn học, nó đang sống trong một cái sự lo lắng không ăn học tới nơi tới chốn, đúng không? Nó đang sống trong cái sự no sợ như vậy. Chúng ta phóng sanh con người là gì? Phải đến đó giải phóng, giúp cho họ thoát khỏi cơn sợ hãi. Đó là cái chúng ta phóng sanh, chứ còn gì nữa. Người ta không có tiền ăn học mà tính người ta tốt, người ta muốn học, người ta đang lo lắng, mình giúp cho họ thoát khỏi cái cơn lo lắng, nghĩa giải thoát cho họ đó, giải thoát cho họ. Mà giúp cho những em sinh viên này ăn học thành tài, mình dạy nó còn nghe mình nữa, đúng các vị coi đó. Mà khi nó thành tài rồi nó nhớ ơn mình, nhưng mà nó ra nó mang cái thành tài đó giúp cho đất nước, giúp cho xã hội, giúp cho Phật giáo chúng ta nữa kìa. Nó có lợi chứ. Anh ta phóng sanh chim được, có con chim nào qua quay lại cảm ơn bác hay cảm ơn thầy, không có con nào cảm ơn. Tại sao chúng ta cứ phóng hoài? Phóng giúp cho ai? Cho người bắt chim, người bắt cá không? Có một đối tượng. Nhưng mà chúng ta phóng sanh con người, nó là giúp cho cả xã hội, cả đất nước và cả Phật giáo chúng ta. Một đứa em thất học, nếu chúng ta không giúp cho nó thì nó lại không được làm được cái gì cả. Tài năng nó có, chúng ta giúp nó phát triển như thế thì nó giúp cho mọi người. Có phải nghĩa phóng sanh con người là như thế không? Bao nhiêu gia đình nghèo đang cần cái sự giúp đỡ chúng ta, người ta đang lo lắng sống trong cái sự đói khát, chúng ta tới làm cho họ an ổn, thoát khỏi cái sơn lo lắng, có nghĩa là chúng ta phóng sanh đó, giải thoát cho họ, giúp cho họ thoát khỏi cái cơn mà họ đang bị trói buộc lo âu. Những người già neo đơn, người ta lo lắng không có chỗ ăn chỗ ở, chùa chiền á, những nơi nào có thể khả năng được nuôi dưỡng những người già neo đơn, làm cho họ yên tâm, như thế là chúng ta phóng sanh chứ còn gì nữa. Chứ không phải cái nghĩa phóng sanh như chúng ta như vậy đâu. Tôi nói như thế các vị suy nghĩ thì các vị xem coi phóng sanh các vị đã hợp chưa, để chúng ta trang bị kiến thức cho chúng ta. Bây giờ phóng sanh cây cối là phóng sanh kiểu gì? Chùa mình cây cối nhiều đúng không? Chúng ta đi đến chùa chúng ta thấy cái cây này nó đang chuẩn bị nó héo, có nghĩa là nó đang thiếu nước, nó đang cần nước, không thôi là nó chết. Chúng ta tới chúng ta bạch trụ trì để cái cây này để xin phép cho con tưới nước, nó đang khô héo rồi. Chúng ta tưới để chi? Nó sống lại. Như thế là chúng ta cứu nó. Cứu nó là phóng sanh chứ còn nữa. Là cứu nó thoát khỏi cái sự chết, cái sự khát nước. Thiếu phân thì chúng ta bón phân. Giúp như thế là gọi là phóng sanh chứ còn gì. Phóng sanh đối tượng là gì? Cây cối. Mà chúng ta giúp cây cối có lợi hơn chúng ta giúp cho các con vật. Tôi nói chứng minh cho các vị thấy. Nếu chùa chúng ta không có cây cối lớn á, trời nắng mà điện cúp chúng ta ngồi đâu chúng ta chúng ta hưởng được cái mát đây, có phải chạy vô những cái gốc cây mát không? Cho nên cái cây á, nó vô tình, nhưng mà nó mình chăm sóc nó lớn thành một cái cây lớn tỏa bóng mát, nó giúp cho những khách lữ hành đi trong buổi trưa hè nắng gắt, người ta luôn ngồi ở bóng râm để người ta nghỉ ngơi, giúp ích cho xã hội vậy. Mà cây cối nó làm tô điểm cái vẻ đẹp của thành phố, của đường xá. Chúng ta suy nghĩ xem, 100.000 hồi xưa chúng ta chưa hiểu nghĩa phóng sanh, đổ dồn hết mua chim mua cá. Bây giờ chúng ta nếu hiểu rồi, làm ơn làm phúc làm đức làm giàu, 20.000 mua chim mua cá thôi, 40.000 để dành để giúp cho con người, 20.000 tiếp tục giúp cho những cây cây xanh nơi nào cần thiết chúng ta mua để trồng. Như thế thì 100.000 chúng ta có phước đức tròn đầy, làm được 3 việc. Còn hơn chúng ta hiểu có 1 việc giúp như thế thì công đức ít lắm, trong khi đó đồng tiền chúng ta kiếm rất khó. Các vị suy nghĩ xem, một số người cả bỏ cả mấy trăm triệu đồng, cả 100 triệu đổ cá đổ xuống sông xuống biển hết, uổng quá trời. Trong khi đó 100 triệu giúp được có bao nhiêu em học bổng nghèo. Nói thật đấy, những cái nơi từ thiện là những cái nơi giúp đỡ cho các em thoát khỏi cơn khổ. Rần rần đó chúng ta không tập trung, con người chúng ta không lo giúp cho toàn con vật không thì chúng ta làm sao đây? Cái sáng suốt của đạo Phật nó nằm ở đâu? Cái nghĩa phóng sanh nó đã hiểu chưa? Người ngoài người ta nhìn vô người ta nói mình nói mình tu kiểu gì đây? Nó chưa rõ ràng. Thấy không? Đồng tiền nó khổ chứ. Tôi nói như vậy không biết các vị có đồng ý hay không, tôi không biết, nhưng mà cái là thật tâm tôi nói. Tôi suy nghĩ tôi thấy cái nghĩa phóng sanh nó là như vậy, bởi vì chúng ta không hiểu được nghĩa phóng sanh là cái gì. Từ cái chỗ chúng ta không hiểu cái nghĩa phóng sanh, cho nên ai nói gì mình nghe đó, người này chỉ người kia, người mù chỉ người đuôi, đi lọt hố hết trơn trọi. Cho nên nó uổng đi. Nên bây giờ chim của nó là nó đang bay tung tăng trên bầu trời, đó là thế giới của nó, tự nhiên bắt nhỏ, nhốt vô lòng, người khác rồi lấy rồi thả, đều cứ bắt nhốt. Con chim nào mới biết nói nó là sao, con người nó vô duyên dữ vậy. Đúng không? Nhỏ đang bay tung tăng cái nhưng bắt người khác rồi thả nó mệt cho con người ghê. Chứ nó thấy con người nó bay là vậy đó, nó sợ quá. Con cá cũng vậy đó. Thế giới của nó ở trên nước chứ ở trên cạn đâu. Tự nhiên đi lùng sục bắt nhỏ vô tù tội, vô cái lồng, vô cái xô nhỏ xíu, đợi này kia nó cái đổ ào xuống. Một số người cái xô nhỏ mà mấy trăm con cá, nội mà sống như thế nó không chưa chết mà nó bị chết vì nghẹt thở rồi. Chứ không bị ngay ra đây à, nếu hòa thượng trụ trì mà dồn các vị vô sát nhau đóng cửa kín mít rồi bảo đảm các vị chết vì ngợp. Hướng chi con chim con cá lòng nhỏ xíu bỏ cả 100 con chim vô, con này quậy con kia quậy chết nhau chết vì mệt. Cho nên cái tiền hiện tượng phóng sanh, khi phóng sanh ra một số cá vẫn đã chết rồi, một số chim đã chết trong lòng, tội còn hơn nữa. Cho nên nếu chúng ta không mua chim thì chẳng có bao giờ có người bắt chim. Nếu chúng ta không thả cá thì chẳng bao giờ có người bắt cá, nếu mà chúng ta muốn mua. Bây giờ tất cả chúng ta ngưng bớt lại, dồn cho con người và cây cối đi. Nếu có thì chúng ta tùy, chút chia làm ba, con người là trọng điểm. Như thế chúng ta nghĩa phóng sanh mới hợp với thời nay. Xã hội các tôn giáo ta nói à đạo Phật dạy rất là hợp lý, như thế mới gọi là đạo Phật chứ. Tôi nói như này không biết thầy nào mà hướng dẫn cho các vị phóng sanh chắc ổng chửi tôi, nhưng mà tôi cảm ơn, tôi sẵn chịu. Nhưng mà ăn cơm tam bảo chúng ta phải nói hợp, hướng dẫn cho Phật tử phải đi làm sao có lợi ích. Đồng tiền bỏ ra rất cực khổ, chúng ta lớn tuổi đâu làm đăng ra tiền nữa, mà con cái cho chúng ta, nó cho chúng ta để gì? Để chúng ta ăn, để cho khỏe. Chúng ta không ăn, chúng ta bỏ một chút để cúng dường tam bảo, đi Phật sự, đi cúng này cúng nọ. Mà chúng ta phải bỏ tiền ra, nó phải đúng chỗ con cái mới hoan hỷ. Bỏ cả 500.000 ra mua cá đổ trong 5 phút, trong khi đó 500.000 giúp được bao nhiêu việc chúng ta làm, nó đau nó buồn chứ. Cho nên cái việc chúng ta tu làm sao con cái nó nhìn nó thấy thích hợp, nó ủng hộ chúng ta, đó là cái chúng ta cần chứ. Đồng tiền kiếm cực khổ, mà nghe nó làm Phật sự mà không sáng suốt, nhắm mắt mà làm đổ ra như thế, công đức nó không được nhiều, uổng không? Rồi bởi vì chúng ta làm Phật sự không đúng nghĩa, nó là như thế. Chùa chiền đúng vậy, chúng ta phát tâm xây dựng chùa chiền, đó cũng là cái nghĩa phóng sanh. Nghĩa phóng sanh đối tượng là gì? Con người. có nghĩa là giúp cho thầy chủ trì bớt cái sự lo lắng nhọc lòng để mong có một cái ngôi chùa khang trang để làm gì? Không phải cho thầy chủ trì mà cho tất cả Phật tử chúng ta có nơi để hướng dẫn tu tập tâm linh. Thế thì cái đó, cái cần, cái gọi không làm. Thì các vị đi cúng chùa cũng vậy, còn phải suy nghĩ nữa. Phải đi lựa chùa nghèo với cúng chùa giàu thôi đủ rồi. Tâm như thế phước đức đâu có. Tại sao chúng ta không nghĩ nơi nào hữu duyên chúng ta đi tới chúng ta cúng? Thế nào gọi là chùa giàu chùa nghèo? Ông thầy có cái gì đâu mà giàu với nghèo? Tiền là tiền của Tam Bảo chứ ông có cái gì đâu mà ông giữ mà hôi giàu. Tại sao chúng ta không nghĩ chùa này phúc đức quá ha, nó hay hơn chứ, tu như thế nào mới được bá gia bá tánh tới cúng dường chứ, mình tu kiểu gì mà không có con ma nào tới cúng dường hết, như thế tu kiểu gì đây? Do phước đức chúng ta tu nó chưa nghiêm chỉnh, có thế thôi. Cho nên Phật tử chúng ta dùng cái từ thế tục quá, chùa này giàu quá, chùa kia nghèo quá, đó là cái mục đích như thế chúng ta đi chùa đã không có phước rồi. Tìm thế giới chư Phật ở đâu nữa? Trong chùa mà còn không tìm ra được thì ở đâu mà tìm ra thế giới chư Phật? Mà tối ngày mở miệng cái niệm Phật để về thế giới chư Phật, nằm chừng ẩn ở chùa Linh Phước mà không về thì về đâu nữa? Mưa cái là ngại đi chùa rồi, sao về thế giới chư Phật? Muốn đi mưa gió cũng đi, hoàn cảnh nào cũng đi nếu mình đã muốn. Cho nên chúng ta tu á, Bồ đề tâm có kiên cố hay không là do chúng ta có chất liệu tu thật sự hay không, nó nằm ở chỗ đó. Hôm nay tôi thấy mưa mà các vị đi như thế này chứng tỏ những người này là những người hạt thóc chắc để nảy mầm trong tương lai về cái tu hành. Còn những người dự định đi cái mưa thôi ở nhà nhớp quá không đi, coi chừng tu hoài không thấy gì hết. Cái quyết tâm của mình là quan trọng, bồ đề tâm của chúng ta mạnh lắm. Cho nên khi xưa tôi là chú tiểu, tôi đi học Anh Văn, tôi đi xe đạp. Tôi là đây đi là mưa gió tôi cũng đi từ Gò Vấp tôi lên tới tả Sài Gòn tôi học. Đến nỗi ông thầy đó bây giờ là dạy Hòa Thượng Giác Toàn khi xưa là dạy cùng tôi luôn đó. Ông thầy rất là ngưỡng mộ người tôi, nói mà lúc đó tôi mới là sa di thôi à, tôi học Anh ngữ. Phép tắc vô cùng. Các em sinh viên tới đưa tiền thẳng trực tiếp ổng, tôi không có đâu, tôi bỏ bao thơ đàng hoàng mới đưa đàng hoàng. Người ta đánh giá một người tu mình mà mới nói tôi là mới sa di. 10 người mưa gió còn có mình tôi đi học à. Thầy ngại, thầy cũng dạy, tôi nói dạ không à. Xin thầy thôi em nghĩ không sao đâu. Ổng nể người tu mình như thế. Nhưng mà không phải vì một mình mà để ổng dạy cũng không hay. Hồi rõ tôi còn xử lý như vậy. Nhờ như thế cho nên Phật gia hội chúng ta tu tới giờ này nó vẫn còn tồn tại đây nè. Bây giờ chúng ta tu như thế nào để Phật gia hội chúng ta là tâm của chúng ta phải thật tu thật học, chứ không có tu hình tướng. Đừng có tu cho người ta biết, không cần thiết. Mình cúng cũng vậy, thầy chủ trì có ghi không ghi thôi, Phật chứng cho mình được rồi. Có nhiều người cúng 500.000 thầy lỡ quên đọc giận, con cúng sao thầy không ghi cho con. Đủ thứ chứ. Thì đương nhiên Phật tử chúng ta kỹ lưỡng là một điều tốt, đúng không ạ? Nhưng mà tùy duyên tùy chỗ, đúng không? Nếu là chúng ta cúng thẳng cho thầy chủ trì chứng minh là được rồi. Còn thí dụ chúng ta đi cái cơ sở từ thiện thì ra ghi phiếu công đức, chúng ta phải ghi để người ta ghi đó, người ta lưu lại, người ta cầu nguyện cho chúng ta, tri ân chúng ta, bởi vì đó là một cơ quan chúng ta phải thuận theo. Chùa chiền chúng ta bỏ thùng Tam Bảo có nè, Phật có nè, còn người làm gì vậy? Cho nên cái cách đi chùa chúng ta rất dễ có phước mà rất dễ không có phước đâu. Làm thế nào để đi mà gặt hái được công đức thì đó là cái chúng ta phải cần làm. Cho nên hôm nay là tôi nói cho các vị nghe là cái mục đích niệm Phật để cho các vị nhận thức lại. Chúng ta niệm Phật để làm gì? Khi trả lời được câu hỏi này chúng ta mới tinh tấn tu hành được, mới mạnh mẽ niệm Phật được. Niệm Phật mà về thế giới Tây Phương niệm Phật để mong Đức Phật A Di Đà rước thì bảo đảm tu hoài không thấy gì cả đâu. Nếu ai có quan điểm đó mà muốn giữ thì tùy các vị. Tôi nói như thế để các vị hoan hỷ nâng thêm một cấp nữa để thấy được cái giá trị niệm Phật chúng ta nó đến ở mức độ nào, để chúng ta đưa vào thực tế chứng minh rằng đệ tử Phật tu không mơ hồ, tu rất thực tế và có ý nghĩa, như vậy thì mới gọi là đệ tử Phật. Cái điều này thì tôi nói còn rất nhiều điều mà tôi muốn nói nhưng mà không có thời gian. Nghĩa phóng sanh thì các vị lên mạng các vị coi cái chủ đề của tôi thì rõ hơn nữa. Cái đó là cả 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng để nói về cái nghĩa phóng sanh thôi. Còn chưa nói tới pháp môn chúng ta niệm Phật như thế nào. Rồi thế giới Tây Phương nó nằm ở đâu? Thế giới chư Phật là thế giới nào? Địa ngục nó nằm ở đâu? Chúng ta phải đi tìm, tìm bằng cái gì? Bằng cặp mắt này hay là bằng cái gì để thấy được? Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Vô chùa nói thật với các vị, rất nhiều điều chúng ta phải học. Nhiều điều lắm. Chúng ta thấy cái mỏ mà chúng ta thường gõ không? Tại sao nó khắc cái hình con cá có 2 con mắt? Chúng ta phải học hỏi. Tại sao cái chuông này nó có cái con mãng xà nó nằm trên đó? Phải hỏi chứ. Tu mỗi cái nó có ý nghĩa chứ. Mình lạy Phật tại sao mình phải lạy úp tay? Tại sao mình phải lạy ngửa tay? Nó có ý nghĩa. Tại sao các vị không hỏi, không học? Vô chùa phải để ý chứ. Tại sao có lúc mình thấy thầy thắp 3 cây nhang, có lúc mình thắp 1 cây nhang, giờ mình thắp kiểu gì đây? Mình phải học tập chứ. Thờ Phật là phải biết cách thờ. Ý nghĩa tại sao thờ phải biết. Chứ phải xưa bày nay làm mẹ thờ, bây giờ mình thích mình thờ. Cho nên khi cái bàn thờ mình thờ giống như cái chùa vậy đó. Đủ loại Phật lắm. Phật Thích Ca 4 ông, to nhỏ bé lớn có. Phật Quan Âm cũng 2 bà. Đủ thứ Địa Tạng có. Thế Chí có. Đủ các loại Phật Bồ Tát. Như thế thì chúng ta thờ Phật đó, chúng ta thờ theo ai? Thờ Phật là phải học cái hạnh mà chúng ta đang thờ, để chúng ta tu theo mới gọi là thờ Phật. Thờ 5-7 ông trên đó, nhưng mình theo ai đây? Hôm nay tu theo Phật Thích Ca, ngày mai tu theo Phật Di Đà, ngày mốt tu theo Quan Âm chăng? Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Thờ Phật chúng ta phải hiểu nữa. Sở dĩ chùa mà thờ tất cả mọi thứ để chi? Để tùy chúng sanh hướng theo ai, có duyên ai thì cứ lễ bái đó thôi. Chứ đừng có ôm cả một cái khuôn phép của chùa về nhà mình là sai đó. Nó không đúng. Và bây giờ có một số người đi Tết đó, đi miếu ông, miếu bà, miếu nội, miếu gì đó tôi không biết, về mang đủ thứ đó. Lá vàng, cây vàng, cắm lên bằng Phật. Đi chùa gặp thầy nào cho lọc, dạ ai về Phật mừng lắm, rồi để lên trên bàn Phật, trở thành một cái kho tàng, bảo tàng. Chứ phải còn thờ Phật nữa. Cho nên các vị đi mà các vị nhận Phật, nhận về để làm gì? Không đi bỏ túi, bỏ bóp, bỏ vô đây. Thấy không? Lấy lọc là phải thực tế. Mai mốt tôi còn giảng cái ý nghĩa đi chùa. Hái lọc, bẻ lọc, lấy lọc, lấy cái nào? Thế nào gọi là lọc? Nên phải biết chứ. Cho nên các vị đi, một số người cầm cái nhang dài đi từ Bình Dương mà về 12 đêm, các vị thấy không? Bay phất phới, tàn nhang nó đi theo, ảnh hưởng người xung quanh ở phía sau chứ. Cháy áo người ta làm sao? Nhưng mà cứ thế mang về, không biết mang về cắm ở đâu đây. Rất là nguy hiểm, tín ngưỡng nó nằm ở đó. Đạo Phật chúng ta không có dạy chúng ta kiểu đó. Tự chúng ta không biết. Mang về nhà thấp, cây nhang nó dài cả 1.2 m, cắm ở đâu? Mang về rồi cắm đâu đây? Các vị hỏi các vị. Cho nên người này bày, người kia cứ theo. Mù dẫn đuôi đi mãi mãi, không bao giờ tới nơi nào cả. Cho nên học Phật là phải sáng suốt. Cái đó là cái cần thiết cho chúng ta. Một số người tôi thấy, tôi qua bên Pháp cũng vậy. Anh này tính tâm lắm, đi đâu thấy Phật là thỉnh, đi đâu ai cho là mừng dữ lắm. Gom vô gần cả 100 ông Phật lớn, to, nhỏ, xíu gì cũng có. Đầy hết trên bàn Phật. Vợ than phiền, nói không nghe. Khi mà tôi nói về cái tâm ông này, tôi nói tánh tình ông này, ông mới phục. Ông phục, tôi mới hướng dẫn từ từ, bước đầu ông mới phát tâm, ông sửa sang. Tôi đích thân dọn dẹp hết. To, nhỏ, bé, lớn tôi để vô hết tủ kiến, để chưng. Phật nào thờ là thờ, sái tình lại hết. Nhìn vô à, con thấy giờ nó sáng sủa này. Đấy là cái tính tâm không hiểu biết trở thành mê tín. Cho nên mình thờ Phật á, mình làm sao thờ Phật? Nhìn vô bằng Phật, nó trang nghiêm, nó mang cái tính chất trí thức, nó có mỹ thuật ở trong đó. Cái nghĩa thờ Phật nó như thế mà. Còn mình đây thượng vàng hạ cám, cái gì cũng đưa lên hết, trở thành cái gì? Bằng Phật tối ngày không có sáng sủa, không có sạch sẽ. Một số người tính tâm đến nỗi mà nhà 5 tầng để Phật cao nhất ở trên đó thờ, để giữ nhà hay sao? Tôn kính quá, đưa ngài lên tuốt ở trên. Như thế thì bà già 80 có lên nổi hàng ngày đâu tu. Thờ Phật như thế không phải là kính Phật mà không hữu dụng nữa. Các vị có muốn thờ tại ở dưới tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tùy các vị nơi nào thuận tiện, đặt chỗ nào mà cả gia đình đều thường thấy Phật, dễ dàng lên xuống để thắp nhang lễ bái, đó mới là cái chỗ chúng ta thờ Phật. Ra vô nhìn Phật để tu. Hôm nay chúng ta ra đường, chúng ta đi làm thắp nhang xá Phật, phát nguyện mình ra xã hội làm việc làm sao để biểu hiện là mình là đệ tử Phật, ra đời để không bị nhiễm đời, về nhà lễ Phật để nhắc nhở mình làm sao là đệ tử Phật, an hòa đối gia đình như thế như thế. Chúng ta phải làm đúng theo tròn của người đệ tử Phật, thế mới thờ Phật chứ. Bây giờ có nhiều người thờ như cả nửa tháng mới lên lần như thế, dơ giấy bẩn thỉu thờ Phật kiểu gì, để tuốt trên lầu năm. Cho nên một số người quen tôi ở ngoài Bắc, nhà nào nhà đó 100 nhà là hết 100 nhà lên tuốt ở trên thờ Phật á. Tôi mà đi xế tịnh một ngày tôi đi 8 nhà lòi bản họng tôi luôn. Lên nhà này lên 5 tầng xuống, rồi lên nhà kia lên 5 tầng 4 tầng xuống. Trời ơi chết luôn. Cho nên chúng ta tôn kính Phật, không hiểu Phật chúng ta bôi nhọ Phật. Chúng ta thờ Phật phải hiểu được mục đích thờ Phật để làm gì, thờ như thế nào, cúng như thế nào. Phải chăng thờ Phật là phải đầy đủ bông hoa trái cây đèn nến hay không? Hay thờ Phật làm sao? Nếu buộc phải bông hoa trái cây đầy đủ mới thờ Phật, như vậy người nghèo sao thờ? Tiền đâu mua? Cho nên phải hiểu được thờ Phật như thế nào. Thường số người còn nói nha, con cái mình thờ Phật, mày còn dơ lắm, không được thờ, dạng sạch sẽ mới thờ. Sai lầm hoàn toàn, ai nói? Nó những cái quan điểm đó chúng ta phải suy nghĩ lại, đạo Phật không có phải vậy. Thời xưa chúng ta không gặp Phật, gặp Phật trễ, 6-70 mình mới gặp Phật. Bây giờ con cháu chúng ta nè, 5-7 tuổi nó đã đi chùa, nó có duyên. Lớn lên chút xíu nữa, 20 tuổi nó muốn thờ Phật, hoặc là nó có một nhà đi nó muốn thờ, phải cho nó thờ chứ. Đợi khi nào mới cho nó thờ, đợi nó sạch, sạch thế nào gọi là sạch? Con người mình có ai sạch đâu. Các vị nhìn đi, 3 ngày không tắm là biết sạch hay không liền. Già trẻ bé lớn đều vậy hết. Thế thì làm sao được? Cái thanh tịnh đây có nghĩa là cái tâm chúng ta đã chuẩn mực chưa để thờ. Thờ là phải biết tu. Tu để giống như Phật mới gọi là thờ Phật. Cho nên các cháu từ 18 tuổi là nó đủ tuổi uống bia uống rượu, đủ tuổi biết lái xe, có nghĩa là đủ tuổi hiểu biết rồi. Mà thờ Phật là tốt, mà không cho thờ mai nhỏ chết thì sao? Tự vì con người vô thường, các vị biết không? Có duyên gặp Phật được khi nào chúng ta thờ để cho nó tu học. Điều tán thán. Còn nhiều cái trên sự đời này các vị còn oái âm lắm. Cho nên mong các vị thường xuyên đi chùa, nghe giảng, nghe thầy chủ trì chỉ dạy, chúng ta sáng từ từ ra. Chỉ cần chúng ta thật tu thật học, nghe cái nào suy nghiệm lại hợp lý, chúng ta để vào tâm hồn để chúng ta sửa tu, từ từ nó sẽ sáng ra. Đọc kinh sách từ đâu tới đâu là nó sáng từ từ ra. Tu như vậy mới tu nhé. Tu phải biết mỗi ngày mình tiến bộ. Chứ tu mà biết số năm mình tu không, mà cái tâm mình vẫn còn phàm tục như thế, sao gọi là tu được? Tu là sửa đổi, sửa những cái xấu thành cái tốt. Từ quan điểm hành động cho tới suy nghĩ của chúng ta không hợp lý đưa về hợp lý, đó là tu đó. Một quá trình. Hôm nay tu, ngày mai tu, ngày mốt tu, suốt ngày tu. Tu là sửa. Mà muốn sửa phải nhớ mình là đệ tử Phật phải làm sao. Hôm nay chồng mình về nhậu xỉn, ói mửa, bây giờ mình la sao ông hiểu? Ông đang xỉn ông biết gì đâu mà chửi hoài cũng mệt. Thôi hoan hỷ đi, dắt ổng đi tắm cho ổng nằm ngủ tới mai tính, mừng thịt ổng sao. Lo dọn dẹp đi, mắng chửi mình chửi mình chứ ai, đúng không ạ? Ông say sao ông biết được? Nhưng mà con người chúng ta là như thế. Cho nên Phật Pháp, đệ tử Phật chúng ta phải sáng suốt. Đụng chuyện, đụng nơi chúng ta xử lý làm sao hợp tình, hợp lý, đó mới là đệ tử Phật. Chúng ta phải khéo. Ví dụ như là lỡ mà thấy ông xã chúng ta nghe đi với bà nào đó, mình nhìn xa thấy ông đang ngồi uống cà phê với bà nào, bắt đầu về rồi ghen dước lắm. Khoan, đúng không? Khoan. Mình đứng xa ta biết ông nói gì, biết đâu ông đang bàn bạc giúp một cái việc của ai sao, đúng không? Khoan nói. Khi ông về cũng khoan nói gì cả. Cứ xách túi chồng, đo cơm cho chồng này kia nọ, ông ăn đi xong đây, ông khỏe, ông ngồi đó rồi, bắt đầu nói, hỏi. Như thế nó mới đúng chỗ, đúng nơi. Như vậy mới gọi là cái khéo léo của người đệ tử Phật. Chứ ông đang đi làm về mệt nghe nói cái đùng đùng cái giật nữa. Ông ông không sùng mới là lạ đó. Đó là mình và người đời khác nhau, cái chỗ tu là chỗ này. Ứng xử làm sao khéo léo, nhu nhuyễn tâm lý mà người ta phục mình, Đừng bao giờ cản bất cứ ai làm một việc gì, chỉ cần hướng dẫn họ làm đúng theo cái quan trọng lợi mình lợi người khác thôi. Ai cũng có cái quyền để làm riêng. Mình muốn cho người ta mình không cản, mình không muốn cho người ta cản mình thì mình cũng đâu có cản người ta được. Bây giờ ông đã có vợ nhỏ, ông chán mình, ông đã tắm đuối rồi, mình kéo về cũng không kéo được nữa. Thì mắc cái chi mà buồn phiền chứ, nó khổ dễ. Đúng không? Còn nhiều cái lắm, cho nên rằng chúng ta nếu mà không tu chuẩn á, ra đời chúng ta vẫn bị đau khổ như người khác. Cho nên ráng tu đi. Lực chúng ta bắt đầu nó tăng trưởng, nội lực đó, trí tuệ chúng ta nó sáng, đạo hành chúng ta nó tăng trưởng, Phật pháp chúng ta nó thông, nó thấm từ từ, khi đụng chuyện chúng ta tự nhiên nó xử lý một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là cái điều tôi muốn nói. Cho nên mong các vị rằng niệm Phật để thành Phật, niệm Phật để trở về thế giới chư Phật vô tướng. Thì bây giờ cái nơi đạo tràng Linh Phước này là thế giới chư Phật đã sẵn có, bởi vì vốn thanh tịnh. Các vị hằng ngày tới đây để tận hưởng thế giới chư Phật, chỉ cần các vị vốn thanh tịnh tâm để trở về ngôi chùa Linh Phước này, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự an lạc nội tâm nó nằm ở chỗ nào, và cái sự giải thoát của chư Phật nó nằm ở đâu. Còn vô đây đừng nhiều chuyện nữa, đừng có nhìn bà này nhìn bà kia. Nếu nhìn cái tốt của người ta để chúng ta học tập, nó hay hơn là chúng ta nhìn cái xấu của người ta để tự chúng ta phiền não cho bản thân chúng ta. Cho nên con người không ai toàn vẹn cả, cho nên đừng nhìn lỗi xấu của ai cả. Biết khoan dung, tha thứ, thông cảm, và tâm chúng ta mở rộng như vậy thì chúng ta mới đón nhận thế giới chư Phật vào trong lòng được. Thấy không? Tới chùa thanh tịnh đừng có nhiều chuyện, đừng có phân năm xẻ bảy, đừng có làm những cái việc mà nó không thanh tịnh. Như thế thì chúng ta sẽ cảm nhận được thế giới chư Phật nó nằm ở đâu. Cho nên á, các vị nhớ là đâu đâu cũng có thế giới chư Phật cả. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, lập tức thế giới của Phật xuất hiện ngay. Đó thì vài điều đó tôi suy nghĩ, tôi nói cho các vị. Các vị phải nên suy nghĩ lại, để chúng ta chấn chỉnh lại cái quan điểm của chúng ta, chấn chỉnh lại cái cách tu của chúng ta như thế nào để phù hợp với quan điểm của thực tế, thời đại khoa học văn minh. Và đạo Phật chúng ta là đạo sự thật, hợp lý, khoa học, triết học. Đừng làm bôi nhọ đạo Phật trở thành một tín ngưỡng từ những người hành giả như chúng ta. Phóng sanh đúng cỡ, đúng lúc, đúng ý nghĩa, niệm Phật cũng phải đúng phong cách. Làm sao để người ta nhìn vào, người ta thấy đây là những người trí thức, những người hiểu đạo thật sự của đạo Phật chúng ta. Đó là do tất cả chúng ta. Cho nên Phật pháp phát triển được là do tất cả những sứ giả của Đức Phật chuyển tải thông điệp ở khắp mọi nơi, ở mọi phương diện. Chúng ta cũng là những sứ giả của Đức Phật đây. Chuyển thông điệp của Đức Phật là gì? Biểu hiện bằng cái hạnh tu chúng ta ứng dụng vào trong gia đình, trong xã hội, trong trường học, trong công ty xí nghiệp. Biểu hiện chúng ta như thế nào, đó mới gọi là sứ giả của Như Lai. Biểu hiện bằng hành động chúng ta. Hành động chúng ta làm sao, ứng xử nào để người ta đi theo mình đi chùa, đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Chứ đừng có dụ đạo Phật chúng ta không dụ ai cả, hữu duyên mà đi thôi. Cho nên hôm nay là tôi muốn giải thích cái chủ đề mục đích niệm Phật, để chúng ta khẳng định tại sao chúng ta phải niệm Phật, niệm Phật để làm gì, và niệm Phật để có kết quả thế nào. Chúng ta phải suy nghĩ giải mã đó ra để mà chúng ta tu đúng hướng và đúng nơi. Chúc quý vị luôn có mãi mãi có được một cái sự an lạc nội tâm. Đi đến đâu, bằng chân chúng ta đi đến đâu, mang được hòa bình, đoàn kết, thanh tịnh tới đó. Đi tới đâu để nở được những bước hoa sen của chúng ta. Đi tới một cái xứ sở nào, đạo hạnh của chúng ta tỏa ra cái hương sen giải thoát, để mọi người đều kính quý chúng ta. Như vậy mới gọi là đệ tử Phật được. Cho nên mỗi chúng ta là một cái hoa sen, làm sao đi vào đời, tỏa ngát hương đời bằng cái đức hạnh của chúng ta, để làm cho cuộc đời ngày càng đẹp hơn. Đó là trách nhiệm của những người đệ tử Phật chúng ta. Chúc các vị luôn mãi mãi an lạc trong chánh pháp và vô bổn sự thích ca mâu ni Phật.
Nam mô đạo tràng giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử. Vừa rồi đại đức giảng sư không phụ lời khẩn cầu chùa Linh Phước, đường xá xa xôi mưa gió, nhưng ngài cũng cố gắng vì tình linh sơn cốt nhục, vì hoằng pháp lợi sanh di gia dụ, cho nên ngài không nại cực nhọc khó khăn ngày trở về chùa Linh Phước. Tại đạo tràng này được cung nghinh và đón tiếp Ngài, thì Ngài ban cho đạo tràng Phật tử chùa Linh Phước một hợp pháp. Hôm nay Ngài nói hết sức là đầy đủ ý nghĩa về người học Phật tu pháp môn Tịnh Độ như lời cuối cùng Ngài đã nói. Thì hôm nay tôi thay mặt chùa Linh Phước thật là cảm niệm công đức của Đại Đức Giảng Sư, và không quên cầu cho Đại Đức Giảng Sư tứ đại điều hòa hân tâm thường lạc, cửu trụ ta bà để hoằng pháp lợi sanh, dắt dẫn hàng học Phật tại gia trên con đường tu nhân học Phật cầu mong giải thoát theo cái ý nghĩa pháp môn Tịnh Độ mà Ngài đã nói ra ngày hôm nay. Thì sau cùng thầy cũng cầu chúc cho quý Phật tử đến nghe một hợp pháp đầy đủ ý nghĩa trong cuộc sống người Phật tử tại gia, nhất là bởi vì đạo tràng chúng ta tại chùa đây là tu theo pháp môn Tịnh Độ, gọi là pháp môn niệm Phật. Mà nhân ngày hôm nay thì tại chùa có đạo tràng chúng ta tụng một bộ kinh Pháp Hoa, cho nên hôm nay cái ý nghĩa nó hết sức là cao quý. Một lần nữa tán dương công đức của Thượng Tạ và cầu chúc quý nam nữ Phật tử hưởng một thời pháp đầy đủ ý nghĩa trong cuộc sống người học Phật của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật, tác đại chứng minh. Xin Phật tử đứng dậy chúng ta hồi hướng. Từ tánh chúng sanh thể nguyện độ, từ tánh thể nguyện đoạn, từ tánh pháp môn thể nguyện học, từ tánh Phật đạo thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chùa ấm êm, chúng con học được pháp màu do thầy thương mến truyền trao. Mừng thầy đến bên chúng con, dưới đức từ bi cao vời, chúng con xin cảm ơn thầy, xin nguyện tinh tấn từ nay. Chùa ấm êm, chúng con học được pháp màu do thầy thương mến truyền trao. Mừng thầy đến với chúng con, dưới đức từ bi cao vời, chúng con xin cảm ơn thầy, xin nguyện tinh tấn.